โมสมาคันติยโสวัจจัสตาสมณะไนจะดัสนะกะเวทธรรมะกะเตจายตัมมะกะระโมสมาตะโพจกรรมจริยังจาริยสัจญาณะดัสนะนิพพานะสัจจิริยังจะเวทธรรมะนะโมสมาโพธัสสะโลกะกัมเมเกตังยัสสะกัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตังมังคะลังวัตมังเอตาลิตาลิกาตวานะคะปะพระมะกะนิกะสัพพะสะโตสิงคะชันติตังเตตังมังคะลังวัตมังอิงหังโกยืมไปโดยเนียมองสายใจต้องเดินสายหนีเพียงเป็นสาตัวเกิงยาคำโกเรากำหันสาเสกียุงสังโฆขันธาวางเยี่ยวเยี่ยวตั้งตัวกี่เพียงเต็มเนยปักเนื้อดันเบเกยตรงเนื้อตรงต่อยึงหมอบบานกุ้งกินบานบานบังลอยแก่ขังชื่อเตียงบายึงลอยสีนี้เดียวหันโฟกขังทำเข้ามองเดยหมอบเดยสองอ้างลันเน้นใหญ่ดีมีมังหันนี้จุงกองเตะโคกลันก้าวเจืองเตะตรงจีลายหอยโดยยางใหญ่ยื้อไปช่องนั้นบุยแก่หาทั้งดังบันจีเหยื่อนุ่มเหยื่อนันโทมนึกลาโคกลันก้าวเจืองเอาจุเสือเต็นหอกลมเดิมเจืองนาลามเจิงจันเรื่องเธอทำลาโคกลันก้าวเจืองนาบันเหยื่อไอ้แก้วคุณเรียกเอาน้ำน้อยยิ่งเลยจำจำตาพุกนั้นก้าวเกินเหนียวต้นบังเส้นทันจำส้มเบอร์ตาก็ส้มบังเหนื่อยเดือดเสียงตาพุกนั้นก้าวเกินโบกี้หันดุ้งภาพยืมเป็นหางเวียนบวกันดีต้องลอยลำลาพุกนั้นก้าวเกินสาลีทำเหนียวแม้สื่อใส่เสื้อเต็มกันต้องเสียภาพลาภูมิลันก้าวเชื่อมเดียวตรงถึงเกียมเยื่อที่ตรงป่าดีเอิ้นต้องเคยเงียฉันภาพลาภูมิลันก้าวเชื่อมยังโยกสันเสื่อมว่าเชื่อมเหี้ยเกียมตาม้องตีใส่ด่างเงินภาพลาภูมิลันก้าวเชื่อมสองตาหันไถเดือบลีทันเดจึงโหวานิสร้างลาภุกลันเก้าเถื่องที่ทุกจามเบียดเลย
ลำพังดัง
คมเศร้าตื่นตายฝ่าโผเยี่ยมลาภุกลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปทั้งเจ้าหนาวถอยทั้งไถเดือบแอ้งว่างลาภุกลันเก้า
Namo Buddhaya, Namo Sammaya, Namo Sanghaya. Con vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ ba ngày 17 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2511. Con sám hối, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddham ThamaKính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma điểm báo các tường tiếp theo sẽ do Đại Đức Tuệ Viền giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện của loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chị Thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 17 tháng Giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, điểm báo các tường tiếp theo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Đắc Đẳng Từ Bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Bụt Thầy Gia. Kính thưa lễ thiền thượng sư, lễ lễ chi thượng đức, thật chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì trong bài học về điểm báo các tường hôm nay, chúng ta tiếp tục bài học đã được lát nữa sau lời để nhập. Thì chúng tôi muốn quý vị nghe toàn bộ bài kinh này. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nghe lại thì chúng ta sẽ có cái ý niệm tổng quát, nhất là những vị chưa được nghe được bài ngày hôm qua. Trong bài tiếp theo hôm nay, chúng ta sẽ được nghe từ Đại Đức Thượng Quyền nói về bài kệ thứ hai. Và nếu còn giờ thì cũng có thể là chúng ta bước qua bài kệ thứ ba. Bài kệ thứ hai nói về những cái điều kiện thuận lợi hay là tốt lành. Điều kiện hay là cái môi trường nó cũng là một ở trong những phương diện đặc biệt rất là quan trọng để chúng ta có thể dự định được tương lai của mình như thế nào. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc vào kinh điềm báo các tường này thì chúng ta sẽ thấy được một điều là Đức Phật Ngài cho chúng ta cái nhìn đa dạng, khách quan chứ không phải chỉ là một chiều. Và chính cái nhìn đa dạng này ngay ở trong cái nhìn nó đã cho chúng ta thấy được là đời sống vốn cần nhiều yếu tố, và ở mỗi một phương diện, mỗi một yếu tố có những điều mà chúng ta cần suy nghĩ, chứ đây không phải đơn giản chỉ có một chiều, một thứ hay một cái nào đó. Đây là một trong những điểm mà chúng tôi tin rằng khiến cho bài kinh này rất là đẹp, rất là lợi lạc. Bây giờ mời quý vị nghe toàn bộ bài kinh này một lần nữa. Chúng ta nghe trọn bài kinh, nhưng mà Đại Đức Từ Quyền sẽ bắt đầu với bài kệ thứ hai. đó là trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. Xin mời tất cả quý Phật tử hoan hỷ lắng nghe bài kinh. Xin quý Phật tử trong bài điều hành hoan hỷ đọc cho chánh văn của bài kinh ngày hôm nay.
Dạ sa thứ, sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật pháp Bút Tha Thân Mắt điềm báo các tường. Băn khoăn và mơ ước về tương lai khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu báo trước sự may mắn tốt lành. Khi Đức Thế Tôn ở ngự tại chùa Kỳ Viên, Xá Vệ, một vị thiên hiện đến trong đêm khuya bạch hỏi: cái gì là điềm lành tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên, dù trải qua bao thế hệ, ngay đến hôm nay cũng vậy. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là điềm lành tối thượng. Hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, tự chế không sai xưa, tinh cần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. Biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục tánh thuần hóa, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xuất chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là điềm lành tối thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Những điểm lưu ý. Thứ nhất, Mangala có nghĩa là điềm lành, dấu hiệu các tường. Thí dụ, người ta nói chó đến nhà là hên, nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc lành là cách dịch thoát. Thứ hai, Mangala Muttamang, điềm lành tối thượng chỉ cho cái đáng hoan hỷ, mong đợi nhất. Thứ ba, điềm lành tối thượng không phải chỉ có một, mà được tính có đến 38 pháp trong bài kinh này. Thứ tư, tất cả điềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ đến thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. Thứ năm, điềm lành theo lời Phật dạy không nằm ở chỗ hên xui, mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. Thứ sáu, 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một bản sớ giải nào giải thích tại sao những pháp đó được phân ra nằm chung trong một bài kệ. Tuy vậy, có thể suy diễn là mỗi bài kệ có một chủ đề riêng. Thứ bảy, nói về nhân cách tốt đẹp, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức. Thứ tám, nói về điều kiện thuận lợi, ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. Thứ chín, nói về sở đắc cá nhân, đa văn nghề nghiệp giỏi, có đào luyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. Thứ mười, nói về phương diện gia đình, hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện. Thứ mười một, nói về phương tiện xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm. Thứ 12, nói về phương diện tu thân, xả ly tâm niệm ác, tự chế không sai xưa, tinh cần trong thiện pháp. Nói thứ 13 nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp. Thứ 14 nói về sự tu tập, nhẫn nhục không bướng bỉnh, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp. Thứ 15 nói về sự tu chứng, thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. Thứ 16 nói về đời sống an lạc, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Đa Giác.
Nam mô Bụt Đa Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô, cảm ơn thầy Sách, cảm ơn thanh thí của cô Ni Cha. Cô sẽ đến sư phụ Thầy Su, thưa đại đức đẳng, đại đức pháp đăng, đại đức pháp tăng, đại đức pháp tính cùng chư tăng đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào lãnh quốc thân đạo quý sư cô cùng chư phật tử và sinh vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Buddhang Phakawantang Hathiwa Demiswa Kato Phakawata Thammo Thammang Namah Sammi Sipdano Phakawato Samaka Sangho Sangkhang Namah Mi.
Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giới hộ đừng chia tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Đa Giác. Thì kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc là một người Phật tử, là một người tu Phật, ít ai mà không biết qua. Và chúng ta nếu như những người hàng ngày lên rung, và trước khi chúng ta có sự chuẩn bị đi vào rung, từ hồi thể từ lúc mà đầu tiên mở rung lên thì chúng ta luôn luôn sẽ được nghe cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc này. Chúng tôi rất là thích khi mà được nghe một cái kinh văn cứ nói liên tục, được nghe những cái lời pháp mà lặp đi lặp lại 38 điều này, và đây là 38 pháp hết sức là đặc biệt. Hôm nay chỉ nói về phần 2 trong cái 38 pháp hạnh phúc này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng kinh văn đã dẫn giải 38 pháp một đoạn rất là dài, và ở đây chúng tôi chỉ trách nhiệm giảng giải ở cái phần ở trước sự tích hợp công đức, đức công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm là đình lành tối thượng. Kính thưa quý vị, như lời mà đã được dẫn của thượng tọa Diệu Đẳng, chúng ta thấy ở trong cuộc sống này cái điều kiện sinh hoạt, cái điều kiện ăn ở, đây là một điều hết sức thích hợp, đây là một điều hết sức cần thiết, chứ không phải đơn giản là chúng ta chỉ thấy rằng là kinh văn vì ở đâu cũng là tu, nhưng ở chỗ nào mà nó thích hợp, ở chỗ nào mà ở đó cái tâm tư của chúng ta, cái thiện pháp được tốt đẹp, tâm tư của chúng ta, những điều cần làm chúng ta được làm, những điều cần phải bỏ qua chúng ta bỏ qua. Kính thưa quý vị, thì kinh văn mà nói về cái trú xứ thích hợp không phải là chúng ta được ở cái chỗ sang trọng, được ở cái chỗ đầy đủ vật chất, được ở cái chỗ mà nó tiện nghi đầy đủ, chúng ta cần bất cứ thứ gì thì có ngay thứ đó, hay là ở cái chỗ ví dụ như nóng quá thì cần phải có máy điều hòa, lạnh quá thì cần có máy sửa máy ấm, vân vân. Thì như vậy đây là một trú xứ thích hợp để chúng ta sống có cái điều kiện về vật chất để cung phụng cho cái đời sống của mình. Và cái đời sống của mình được cung phụng như vậy thời cái tu sĩ đó chúng ta cần phải tìm đến để ở. Quả thật thì trên tinh thần của kinh văn thì không có đề đạt về một cách cao cả trong cái việc ăn ở sinh hoạt mà đưa đến ác bất thiện pháp tăng trưởng, hay là đưa đến cái nhờ dục tăng trưởng, mà ở những chỗ nào đó mà chỗ đó nó thích hợp cho chúng ta về cơ tánh, thích hợp chúng ta để chúng ta có thể tu tập để chúng ta làm, để chúng ta thực hiện các cái điều tốt đẹp. Ở trong chú giải có giải rằng ở khu xứ thích hợp á, tức là ở khu xứ đó, nơi đó là có các thầy tỳ kheo, có các tỳ kheo tăng ni, có chư Phật tử. Đây là một điều mà chúng ta thấy nó khác hơn cái chúng xứ mà chúng ta thường thấy. Và cái thứ hai nữa, Đức Phật là dạy ở chỗ chúng xứ nào mà ở đó các công đức thiện sự, tức là Punya Kriya Quá Thú, bố thí trì giới, tu thí cung kính phục vụ, mà ở đó chúng ta ở đó, những cái việc thiện, những việc lành chúng ta có thể làm, chúng ta có thể tạo được, chúng ta có thể nghe được, học được, chúng ta có thể thực hành được. Đây là một điều mà những chúng sinh, những con người cần thiết phải giữ những cái chú xứ đó. Bởi vì quả thật những chú xứ đó khi mà ở thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái hạnh phúc, được đạt được nhiều cái yên vui tốt đẹp. Có thể nói rằng nếu mà chúng ta ở một cái nơi mà ở đó không có chùa chiền, không có được nghe diệu pháp, không đó, ở đó không có được mà chúng ta có thể tạo các công đức phước lành, thì quả thật ở những cái chú xứ đó nó chỉ khả dĩ được chấp nhận. Khả dĩ được chấp nhận nó gì, nó vậy là có nghĩa là sao, là chúng ta nếu như chúng ta vẫn còn cái tâm lý mà chúng ta tu tập, vẫn còn tâm lý mà chúng ta hướng tâm đến để chúng ta xuất gia, để xin lỗi, để chúng ta tu tập làm cho cái tâm của mình nó không có không có chạy theo các cái vật chất. Và kính thưa quý vị, đây là cái điều kiện thứ hai. Và cái điều kiện thứ ba đó chính là cái gì? Chúng ta phải ở một xứ nào mà ở nơi đó có cái Phật pháp, có cái chánh pháp được ban truyền, có sự giảng dạy được tốt đẹp, có sự truyền trao Phật ngôn từ nơi chư tăng hay từ nơi các bậc trí thức. Bởi vì quả thật thì cái chú xứ này hết sức là quan trọng, chứ không phải là chúng ta biết rằng khi chúng ta ở đó mà có một người nào đó họ có thể hướng dẫn chúng ta học hiểu kinh luật, học hiểu về những lời dạy của Phật, học hiểu Phật ngôn, đây là những chú xứ tốt đẹp. Nếu một vị tỳ kheo mà ở trú xứ nào, trú xứ đó làm cho mình dục ái tăng trưởng, cái sự tu tập mình nó thôi giảm thời, chúng ta sẽ không nên ở trú xứ nào mà thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thôi giảm, ở trú xứ đó dầu cho có đủ thì cũng nên đi, bởi vì nó được tốt đẹp. Và cũng như là chúng ta nhớ không lầm thì ở trú xứ nào mà trú xứ đó dầu cho vật chất nó tuy nó khan hiếm, tuy nó thiếu điều kiện, nhưng đều cái pháp hạnh tăng trưởng, cái sự tu tập nó được tiếp diễn, nó được tốt đẹp, thì đây là những chú xứ cần phải ở lại. Còn nếu như những chú xứ nào mà ở đó lợi dưỡng nó tăng trưởng, cái sự tu tập nó thối giảm, thì những chú xứ đó giàu cho có trải thảm, có lót vàng, chúng ta cũng không nên ở lại mà phải lánh xa. Đây là đối với những người có một cái tâm tư, có một cái lý tưởng, có một cái sự xuất gia, có một cái lý tưởng tầm cầu cái đạo giải thoát, thì chúng ta sẽ ở những nơi đó nó thích hợp. Xuyên qua ba cái điều kiện này, chúng ta thấy ngày hôm nay bây giờ tất cả mọi người chúng ta đang ngồi ở trên máy đây, có nghĩa là chúng ta cũng hội đủ được, có thể nó hội đủ được một, hai hoặc là ngay cả ba điều kiện. Thì kính thưa quý vị, bây giờ để cái điều kiện về cái trú xứ, điều kiện về chỗ ở hoặc là một cái nơi mà chúng ta vừa lòng thì nó rất là khó, không phải là đơn giản. Ở bởi vì đối với chư tăng không nói, nó còn có nhiều cái sự tự nhiên hơn, nhưng đối với chư Phật tử thì cái nghịch duyên đó nó phải trải qua nhiều, phải gặp rất là nhiều cái sự trở ngại về cái sự tu tập, về cái sự học hiểu Phật. chúng tôi muốn nói ở đây có nghĩa rằng tuy là chúng ta không đủ 3 phần, nhưng chúng ta cũng có được 1 phần, 2 phần cũng là tốt. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta không thể nào mà có thể thực hiện được. Hàng ngày chứ mỗi ngày chúng ta đến với Rum, hàng ngày với mỗi ngày chúng ta có thể tụng đọc, hàng ngày với mỗi ngày chúng ta có thể nghe được truyền trao chánh pháp xuyên qua mạng podcast này. Đây là một điều mà chúng ta thấy cũng có một điều kiện. Ngày hôm nay đây là cái phương tiện. Cái phương tiện đó được chúng ta chuyển hóa, cái phương tiện đó được chúng ta nắm bắt. Thì đây là một điều tốt đẹp, chúng ta cần phải gìn giữ. Không phải ai cũng có điều kiện như chính mình. Không phải ai cũng có một cái tâm để mà khởi lên, để mà có cái sự hoan hỷ, để mà có cái sự tùy hỷ, để mà có sự lắng nghe diệu pháp. Thưa quý vị, Phật pháp phải nói hết sức là khó tìm. Phật pháp hết sức là nan văn. Có thể trú xứ chúng ta có thể tìm được những trú xứ thích hợp cho ta về điều kiện vật chất cũng như tinh thần. Nhưng phải nói rằng một trú xứ mà để đầy đủ cái điều kiện tốt về vật chất cả tinh thần thì trú xứ này hết sức là khó. Bởi vì sao? Cái trú xứ đó nó được như mơ. Tất cả chúng ta ai cũng muốn rằng chúng ta có một cái nơi nào đó, nơi an thức, nơi trú xứ của ta, nơi đó không xa phố thị, cũng không gần phố thị. Ở nơi đó có một dãy núi, ở nơi đó có một dòng sông, hay nơi đó là đồng bằng, ở một đồi cao, nhìn xuống trùng trùng điệp điệp, gió mát, thông reo vân vân. Thì đây là một cái chỗ ở nó thích hợp. Xin lỗi, cái cảnh vật nó thích hợp. Nhưng chưa chắc rằng, nhưng chưa chắc rằng ở đó ba cái điều kiện này được thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta nhiều thấy nhiều cái villa, thấy nhiều cái biệt thự hết sức là uy nghiêm, và nó trang nhã, và nó thanh tịnh. Ngay cả trang nhã và nó im, chúng ta gọi chữ thanh tự, thanh tịnh thì nó kêu quá và nó hơi chùi chiền quá. Chứ điều mà nó hết sức là im, vắng lặng, nhà thênh thang, cái mảnh vườn thênh thang. Nhưng đó chưa phải là cái trú xứ mà chúng ta cảm thấy nó vừa lòng đâu. Đứng trên tinh thần Phật pháp, bởi vì đó nhiều khi ở cái nơi xa xôi như vậy, ở cái nơi mà gần kề với thiên nhiên, ở nơi mà coi như nó tĩnh lặng, thì chưa chắc là tâm hồn của chúng ta tĩnh lặng, mà tâm hồn của chúng ta nó lại tham dục ái nó khởi sinh. Thì đây là một điều mà không thể chấp nhận ở trong cái tinh thần tu tập. Cái tinh thần tu tập dạy cho ta, bảo cho ta hãy cố gắng. Hãy cố gắng cái gì? Hãy cố gắng tu tập. Và chúng ta ở một xứ nào đó, ở một nơi nào đó mà nơi đó có các bậc thiện trí, chính các bậc thiện trí thức này mới chỉ cho ta, mới dạy cho ta học và biết được những cái điều kiện hết sức là tốt đẹp. Chúng ta có thấy những cái điều, chúng ta có thể thấy được cái pháp cao thượng. Thấy được cái pháp cao thượng đó chính là ở các bậc đó, những người đó người ta có thể chỉ cho ta thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Và chúng ta lo có sự tu tập. Và chúng ta nhớ ở trong kinh Pháp Cú có giảng về một cái vị tỳ kheo tên là Quát Cơ Lý. Thì vì cái lý này thấy cái thân hình của Đức Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hết sức là tuyệt vời, và thấy là xin vào tu để đi theo Phật, đi từ chỗ này đến chỗ kia. Thì chính Đức Phật ngài dạy. Thì một ngày nọ thì vị này cứ theo ngài ngắm và chiêm ngưỡng ngài, thì ngài mới gọi lại và ngài bảo rằng: ngài Quát Cơ Lý, ngươi xuất gia, muốn xuất gia để làm gì? Có phải ngươi xuất gia để giải thoát, hay ngươi xuất gia để ngươi nắm cái thân của Như Lai? Và này Quát Cơ Lý, nếu như mà ngươi ngắm nhìn cái thân của Như Lai, dầu cho có tốt đẹp, có cao quý đến đâu, như vậy thì không phải là hành theo pháp của Như Lai, không phải là ngươi làm cái điều tốt đẹp, hay là một một người con, hay là một người đệ tử xứng đáng của ta. Thì kính thưa quý vị, thì Bác Khá Lý nghe Phật nói như vậy thì rất là buồn, nghĩa rằng mình ái mộ, mình ái mộ người bậc đạo sư như vậy, mà tại sao bậc đạo sư lại không muốn mà lại còn la rầy mình, thì ta buồn. Thì tôi nghe rằng thôi bây giờ cũng như là mình đã bỏ gia đình để đi xuất gia chỉ vì muốn gần kề, muốn nhìn, muốn chiêm ngưỡng cái dung nhan của Phật, mà bây giờ ngài không cho như vậy, chúng ta buồn thành lên núi. Tôi nghĩ rằng bây giờ mình bỏ hết rồi, bây giờ mình cũng không thể nào mình quay về, cảm thấy mắc cỡ, ta tính dự định tự tử. Và kính thưa quý vị, thì khi mà biết như vậy, cho nên Đức Phật ngài dạy ngài Bất Cái Lý, nếu như ai mà nắm theo y của Như Lai nhưng không hành theo chánh pháp, không hành theo lời dạy của Như Lai, thì người đó sẽ xa ngàn dặm. Mà ai thành theo cái pháp Như Lai, đó chính là ở sát bên Như Lai. Thì kính thưa quý vị, sau đó Đức Phật ngài dạy về cái pháp hành minh sát và các pháp hành về cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, về cái sự sinh sự diệt của danh và sắc này, của sắc thân này, có đẹp đẽ, có tốt đẹp chừng nào, rồi nó cũng sẽ tàn lụa, rồi nó cũng sẽ tàn rùi, rồi nó cũng sẽ mất đi. Và sau đó có cái lý là được chứng đắc đạo quả. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy một chúng sinh nếu như mà không ở gần kề được những cái bậc thiện sức thích tốt đẹp, và đặc biệt là Quá Cái Lý này hết sức là may mắn, vị này đã ở gần được bên Đức Phật. Tuy là buổi đầu tiên Đức Phật nhìn ngắm ngài là không đúng, nhưng sau đó cũng được Đức Phật ngài chỉ dạy và ngài khuyên nhắc. Và có nhiều vị tỷ kheo tăng, vị tỷ kheo ni hoặc thiện nam tín nữ cũng được Đức Phật ngài khéo giảng dạy để khai mở cái đạo tâm, khai mở cái lộ trình giác ngộ cho vị đó, để vì đó có thể hướng tâm. Thì chúng ta thấy cái sự gần kề đối với các bậc trí thức, và đặc biệt là đối với Đức Phật, dạy cho ta thấy được cái pháp cao thượng, dạy cho ta hành được cái pháp cao thượng, dạy cho ta đạt được pháp cao thượng. Thì ít nhất chúng ta thấy chúng ta cũng được tu tập tốt đẹp, bởi vì làm dài thì tăng cả làm nhang thông trầm. Chúng ta ở một nơi nào đó gần các bậc trí thức lâu ngày dài tháng rồi, thì chúng ta phải nghe, rồi chúng ta phải thuộc, rồi chúng ta phải nhớ. Quý vị biết chúng tôi hồi xưa đó, chúng tôi lúc mà còn xe gì á, quý vị biết lúc mà thấy các vị tỳ kheo cử hành cái lễ tăng sự đó, chúng tôi thích lắm. Và chúng tôi cứ thích những cái âm giai tiết điệu của tiên ngôn tăng sự, của tiên ngôn tăng sự Katina, của tiên ngôn tăng sự Uposatha vân vân. Thì ngồi ở ngoài chúng không được vào cái phòng cấp, nhưng mình vẫn nghe, mình vẫn theo dõi như vậy, và rồi riết mình cũng thuộc, rồi chúng tôi cũng thuộc được khá. Và nói cho quý vị nghe điều này, đây là thật. Cái kinh tụng mới quý vị, lúc chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi vào cứ nghe riết rồi bắt đầu tự thuộc lòng, và sau này các chú tiểu cũng như thế, chúng tôi thấy cứ bắt nó lên ngồi nghe, cứ bắt lên cứ đọc lại. Thời gian sau chúng tôi có những chú tiểu chưa đọc được chữ nữa vẫn thuộc được những quyển kinh Pali, là do nghe cái nhớ. Thì đó cho nó ở gần chư tăng, cho nó tụng đọc. Thì đó cũng chính là một điều mà phát sanh đến cái điều đang làm cái điều tốt đẹp. Và nhờ cái đó mà chúng ta thấy. Thì chứ đừng nói chi bây giờ quý vị vào rung nghe hết, rồi chúng ta tự động chúng ta biết cái sinh hoạt như thế nào, biết cái cách làm việc như thế nào. Chúng ta nhớ như vậy. Và cái điều mà an lành, cái điều mà tốt đẹp đó chính là cái gì? Là chúng ta có cái điều kiện để chúng ta tiến tu có cái điều kiện để chúng ta học Phật pháp, có cái điều kiện để mà mình có thể tu tập các cái pháp cao thượng. Mà ở đây không phải tự động mà chúng ta dễ dàng mà có được. Và kính thưa quý vị, nhờ gần các bậc trí thức hay là các cái bậc gần chư tăng, gần chùa chiền, thì chúng ta mới có điều kiện để cái gì? Để cúng dường, có điều kiện để lắng nghe Phật pháp, và có điều kiện mới để chư tăng chỉ dạy cho chúng ta. Ít nhất gần chùa chiền, gần chư tăng, gần các bậc trí thức như vậy, khi chúng ta có lỗi lầm, khi chúng ta phạm những cái giới, thì chúng ta mới cái gì? Chúng ta được cái sự nhắc nhở. Và chính vì gần kề đến chư tăng, trên những hình bóng về kim thân của Phật, hình bóng về những cái lời dạy Phật ngôn, chúng ta mới được nghe, và hình bóng của chư tăng thì ở đó cũng chính chúng ta cũng nhớ được cái tính ân đức của Phật, ân đức của pháp, ân đức của tăng. Và nhờ như vậy chúng ta mới thọ trì được cái giới lực. Và chính vì thọ trì được giới lực như vậy thì chúng ta mới làm được các cái thiện sự, cũng như là chúng ta có một cái niềm tin, rồi chúng ta mới có cái sự bố thí, có một cái sự chia sẻ, có một cái sự xả tài. Và nhờ như vậy thì làm cái tâm của chúng ta nó được trong sạch. Và kính thưa quý vị, cũng nhờ chính những cái điều đó chúng ta tăng trưởng cái niềm tin, cho nên chúng ta mới nhớ đến ân đức của các vị chư thiên, ân đức của các cái thiện pháp, ân đức của cái giới đức, vân vân. Thì kính thưa quý vị, vì chỗ mà nhờ chúng ta thân gần như vậy, cho nên niềm tin của chúng ta ngày càng tăng trưởng, giới lực của chúng ta càng ngày càng khéo bổ trì, và cái sự xả tài, cái sự dứt bỏ những cái lòng bỏng sạn của chính mình. Thì kính thưa quý vị, tức là chúng ta mới dễ dàng thực hiện. Và chính vì đó chúng ta sẽ khai mở được nhiều cái trí tuệ tốt đẹp, và đây cũng là những chân lành để mang cho chúng ta đến cõi trời cõi người. Kính thưa quý vị, ít nhất nếu như ai mà ở được những cái chúng sanh, những cái nơi chốn mà thích học, thì ít nhất người đó cũng có được việc làm, có được học Phật pháp, có thể là Phật học Phật hành Phật thành, có thể người đó sẽ không có dễ vui. Và nhờ cái sự tu tập, nhờ cái sự giữ gìn nhờ cái sự giữ gìn tám nghiệp này mà được an lành, được tốt đẹp. Khi chúng ta có cái sự tu tập như vậy, thì kính thưa quý vị, đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải đặt trọng tâm trong cái sự tu tập của chính mình, chứ không phải là chúng ta ở chỗ nào mà chỗ đó chúng ta cảm thấy hết sức là hoan hỷ, hết sức là vui thích rồi chúng ta ở, và như vậy thì chúng ta thấy nó không là cái gì cả. Và cái mà gọi là chúng ta thấy ở Kinh Văn dạy chúng ta thấy công đức trước đã làm, những cái điều thì những cái việc lành mà chúng ta đã có làm, đã qua, tức là chúng ta đã làm những kiếp phước, những cái việc lành, những cái thiện phước ở đời trước, hoặc là ở trong quá khứ, hoặc là chúng ta đã làm ngày hôm qua, tháng trước, năm rồi, vân vân. Thì đây chính là những cái gì khi chúng ta làm có sẵn của để dành như vậy, có một cái điều kiện tốt đẹp như vậy, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ được an lành rất nhiều. Nó được an lành rất nhiều, tức là an lành như thế nào? Là chúng ta được một cái phao, được một cái bảo hiểm rất là lớn. Bởi vì punya ni palalo kasmin pitthaun thì pani năng, chỉ có phước lành, những cái điều lành mới là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh ở trong ngày vị lai. Cái hành trang của chúng ta đó là những việc lành, dầu cho là công đức của Phật Phật, công đức của Phước Đức, công đức của Phước Trí, hay công đức của sự bố thí, công đức của sự trì giới, công đức của sự tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân. Đó chính là những công đức. Và đó chính là cái gì chúng ta mang theo là vậy. Đến cuộc đời này không có đem theo cái gì. Và nói đi, chúng ta cũng sẽ chẳng có thể nắm theo được cái gì ngoài ra cái gì, cái việc thiện hay là ngoài ra những công đức mà chúng ta đã làm từ khi trước. Đó quan trọng lắm. Đến cuộc đời này, khi chúng ta sinh ra, chúng ta đâu có đem theo vàng bạc, đô la, kim cương, hộp xoàn gì đâu. Mà chúng ta ra đi, thì chúng ta cũng trả lại cho đời này những cái điều đó. Nhưng chúng ta cũng không có nắm có mang theo cái gì, nhưng chúng ta sẽ mang theo cái gì, cái hành trang của chính chúng ta là cái gì, là những công đức, hoặc là chúng ta mang theo những cái hành động ác do thân do khẩu và do ý của chúng ta. Mà những hành động do thân do khẩu do ý của chúng ta mà tạo nên như vậy, thời kính thưa quý vị, chúng ta sẽ không có được cái quả lành, không có được cái sự an vui. Và khi người mà có cái được công, người mà được có cái công đức, mà người ấy biết chuyển hóa cái công đức của mình, biết rằng cái mà thuận may, cái mà duyên lành của chúng ta đang có đây, tức là do duyên của từ trước, do duyên của từ trước mà chúng ta có, tức là chúng ta đã làm được những việc lành, hôm nay chúng ta được may mắn, tức là chúng ta đã có cái phước. Khi chúng ta có được cái phước thì không ai có thể trộm cướp, không ai có thể giật lấy của chúng ta. Dẫu chúng ta bỏ quên, người khác cũng giữ giùm ta. Hay hoặc là có một người nào đó, họ sẽ không có tham lam, họ cầm nắm và họ đem về trả cho ta. Đây là những cái sự việc mà hết sức là gặp thường nhật. Chúng ta nhớ thí dụ như ở về Việt Nam, chúng ta mới vừa đọc vài cái tờ báo nó đăng những cái tin mà không tham của, tính cách của con người không tham của, người nghèo không tham của. Ông quý vị biết có những người ta mua vé số, mà người ta mua vé số tức là mua vé số thiếu lại, thì một hôm vé số nó trúng thì cái người bán vé số đó đã là bán vé số là người nghèo rồi. Mà cái hay của họ là họ không tham, họ mới đem trả cái tờ vé số đó, họ tới là nó bây giờ tôi trả lại cho anh mua mà anh chưa trả tiền tôi, bây giờ cái vé số này nó trúng. Thì cái người mà được trúng số mà mua thiếu, mua triệu đó, họ không tin đó, họ nói làm sao mà có cái chuyện mà, họ không ngờ làm sao mà có cái chuyện thiệt mà người ta mà trúng số như vậy mà người ta đem tới cho mình, nằm trong khi mình mua thiếu mua triệu. Đang có một cái tin như vậy đó quý vị, cái đó là sự thật mà đang lên báo và được tán thán, là người có cái tâm tốt, người không tham. Thì chúng ta thấy cái đó là cái gì? Một, cái người mà trúng số đó, mà trúng số chiếc triệu đó, có cái phước. Và chính có cái phước đó mới gặp cái người bán cái vé số không tham này. Chứ nếu như chúng ta không có cái phước, thì kính thưa quý vị, chúng ta có thiếu chịu, thì nếu như không trúng, thì người cái tham nó cũng vẫn tới đòi nợ, đòi tiền của chúng ta. Mà nếu như trúng, thì họ sẽ lấy luôn. Dạ, thì cái đó chính là cái phước của cái người mua vé số đã có. Và thế là nó phải được phát sinh bất cứ nguyên nhân gì. À, kính thưa quý vị, à, chúng ta nhớ cái tích mà gọi là keo kiệt nhất đó, của Matthew Dalí á. Ông ta bị bệnh, ông ta là người keo kiệt nhất trong xứ, mà ông ta bị bệnh mà ông ta không có dám uống thuốc, không có dám đi thầy thuốc, không có dám đi bác sĩ, mà sợ coi như là nếu mà có như vậy tôi tưởng là mình giàu thế, người ta lấy tiền của mình. Ông ta cứ bòn chắc đầy, cho đến một ngày ông ta cái căn bệnh của ông ta nặng nề quá, và đến khi ông ta gần chết á, thì Đức Phật ngài mới khuyên nhắc ông ta, muốn khuyên nhắc đối với ông ta là cái gì? Đừng có khen kiệt, đừng có bỏng sẻn, mà hãy xả bỏ những cái đó. Thì nhờ khi có Đức Phật tới, Đức Phật hiện diện như vậy, và ông ta khởi lên cái niềm tin, và ông ta ngay lúc đó ông ta đạt được cái phúc lành an lạc. Thì kính thưa quý vị, cái mắt của ta lý tuy là bỏng sẻn, nhưng chúng ta nhớ ông ta có cái thiện căn, có cái thiện duyên, cho nên được Đức Phật mới trực tiếp tới độ. Matthew Kundalí có cái duyên với Phật, thì chính ông ta thấy Đức Phật với tướng hảo quang minh, thì ông ta đã khởi sanh lên cái niềm tỉnh tính. Và kính thưa quý vị, cái sự thành tâm quay về với Phật. Và chính cái sự quay về với Phật đó, ông ta đạt được nhiều kết quả. Thì ở đây thì chúng ta nhớ rằng, đối với cái phước mà chúng ta để lành, để dành, hay là cái thiện tâm, thiện căn của chúng ta đã có từ trước, thì có từ trước không phải là tự động rồi chúng ta nó phát, nó sanh, nó tự động nó có như vậy, mà do đời trước chúng ta đã làm, và đời này cái phước đó nó tới, và người ấy biết khai triển, biết nâng cấp, biết chuyển hóa, nó được tốt đẹp hơn nữa. Chứ là nghĩ rằng công đức trước đã làm, bây giờ mình có cái công đức, mình có cái sự tu tập rồi, giờ mình không tu, mình đã có công đức trước rồi, bây giờ mình không làm nữa. Khi chúng ta hiểu như vậy thì kính thưa quý vị, là chúng ta đã có cái sự lơ đễnh, chúng ta có một sự dễ vui, và coi như chúng ta đã đốt cháy công đức của mình. Khi chúng ta không có biết nương vào công đức đó mà chúng ta lại tiếp tục tạo tác, cũng như chúng ta có được phát sanh tiền của, chúng ta được cái may mắn, mà người biết giữ gìn cái may mắn đó, chúng ta làm các công đức thiện sự, nó đúng pháp, nó hợp pháp, thời do cái công đức trước đó, do cái hữu duyên trước đó, ngày hôm nay chúng ta gây, chúng ta tạo ra nhiều cái điều lành, điều tốt nữa. Và như thế thì kính thưa quý vị, hết sức là an lành. Cuộc đời con người, chúng ta biết nắm bắt cơ hội, chúng ta biết nắm bắt điều kiện thuận, chúng ta sẽ phát huy, là chúng ta sẽ thành công một cách tuyệt đối, và thành công đến mức, đến đích cuối cùng, và nó vẹn toàn, và nó làm cho ta được an vui, được tốt đẹp. Quả thật người nào mà đầy đủ thượng duyên về vật chất, đầy đủ thượng duyên về cái điều kiện, đầy đủ thượng duyên về cái quyền thế, mà chúng ta biết san sẻ, chúng ta biết ban rải, chúng ta biết sẻ chia ra, thì kính thưa quý vị, những người đó đời sau lại càng an lạc tốt đẹp hơn nữa. Bởi vì trong kinh văn dạy rằng bố thí vật quý trọng, hay bố thí những cái gì mà nó tốt đẹp thì sẽ được cái quả tốt đẹp đó. Chúng ta cho cái đồ xấu thì đời sau chúng ta cũng bị thọ hưởng, hay là chúng ta sử dụng những cái của nó hết sức là tầm thường. Mà nếu chúng ta biết cho cái đồ quý trọng thì đời sau chúng ta sẽ được phát sanh những cái đồ tốt, những cái vật chất mà người khác khó có mà chúng ta lại có. Đó là do cái công đức trước của người ấy đã tu tập, người ấy đã có làm, và ngày hôm nay người đó lại được thụ hưởng một cách tốt đẹp. Và cũng như cái điều kiện bố thí nơi quý trọng, cái chỗ ở hay cái nơi, cái điều kiện tốt đẹp cho người ta, chúng ta đừng mong cầu đáp báo gì hết, mà chính làm cho người, chính là tạo cái phúc lành cho chính mình. Bởi vì công đức này là công đức mà chúng ta phải tự làm, và công đức đó chính là công đức, đó chính là cái phước. Mà cái phước ở đây tức là những cái việc lành, những cái việc làm mà tự thân của chính mình đã làm, và tự thân của chính mình đã tạo tác. Ở trong kinh văn có dạy có những cái nguyên nhân sanh phước báo, tức là tâm của chúng ta trong sạch, tâm của chúng ta trong sạch, và ở đó thân khẩu ý của chúng ta nó được thanh tịnh, nó được tốt đẹp, và tâm của chúng ta không rung động, không kinh sợ, kinh hãi đối với tội lỗi. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái ba cái nguyên nhân mà để phước của chúng ta nó được phát sanh. Bởi vì nếu như mà thân khẩu ý này mà không sát sanh, thân khẩu ý này mà được trong sạch, thì kính thưa quý vị, là chắc chắn chúng ta sẽ làm những cái điều tốt đẹp, làm những cái điều thiện, làm những cái điều lành. Còn ngược lại, nếu như thân khẩu ý chúng ta mà không có một cái sự tu tập, không có một cái sự chuyển hóa, không có sự nắm bắt, thì thời chúng ta sẽ làm cái điều hết sức là nguy hiểm. Cho nên cái sự tu tập đòi hỏi người, một vị hành giả tu tập chánh niệm thở ra thở vô là để theo dõi, để làm cho tâm nghiệp của mình được tâm sạch đó, kính thưa quý vị. Ngay khi đó thì thân sẽ không làm ác, khẩu không nói ác, và nhờ có giữ chánh niệm hay chánh định đó, thì kính thưa quý vị, đó chính là ý được trong sạch, ý được tốt đẹp. Ý được trong sạch, ý được tốt đẹp đó chính là làm, hoàn thành, làm tốt đẹp cái lời dạy của Đức Phật. Không dễ dàng gì mà chúng ta tu tập, nhưng cũng không dễ dàng gì mà chúng ta lại, nhưng cũng không khó khăn gì mà chúng ta lại bỏ qua khi có điều kiện. Bởi vì cái điều kiện đó muốn nói cái gì? Cái điều kiện đó chính là cái gì? Để chúng ta sẽ tạo tác được những cái công đức, những cái điều an lành, tốt đẹp. Cho nên ở chú xứ thích hợp, hoặc là và chúng ta được cái công đức trước mà chúng ta đã tạo tác, kính thưa quý vị, thì còn gì bằng nữa? Còn cái gì bằng nữa? Và thêm một điều nữa mà Đức Phật Ngài đã nói trong cái đoạn 2 ở đây, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở đó mà cái người tu đó biết chuyển hóa, biết hướng tâm của mình chân chánh, hướng từ tâm. Quả thật, nếu như tâm tư của chúng sinh được cái gì? Được kiểm soát, được giữ, được bảo vệ, được khéo dẫn lối, được khai mở. Atasama và ni thí chá. Thì quả thật thì ta tự biết, biết làm cho tâm hồn ta, làm cho tâm ta được chân chắc, được trong sạch, được thanh tịnh, được tốt đẹp. Đây là một điều hết sức là đặc biệt. Và tâm được trong sạch, được tốt đẹp như vậy, tâm đó sẽ hướng tâm vào một chính là niềm tin. Người ấy phải có cái niềm tin, biết cái trì giới, biết nghe pháp, biết bố thí và có trí tuệ, vân vân. Đó chính là biết chùi rửa, biết uốn nắn cho cái tâm mình để nó không chạy theo ác pháp, để nó đi vào con đường chánh đạo. Giữ cái tâm của mình, đó là giữ tâm của mình, để tâm của mình kề cận với thiền định, kề cận với thiền quán minh sát. Khi mà người mà kề cận với cái thiền minh sát, thời tâm của người đó phải được định niệm, có tỉnh giác. Khi mà tâm có trách nhiệm, có tỉnh giác như vậy, thì cái sự tu tiến mà nó rất là tốt đẹp, và nó đạt được nhiều cái sự an lành. Tâm của con người mà chân chánh, hay là chân chánh để hướng từ tâm, từ cái sự uốn nắn, từ cái sự giữ gìn, từ cái sự khéo bảo vệ, từ cái sự chùi rửa, gột rửa cái thân tâm của mình, làm cho tâm của mình được trong sạch. Mà khi làm cho tâm của mình được trong sạch thì người đó được nhiều cái quả báo lớn. Thứ nhất là người đó sẽ được cái sự an lạc luôn luôn sẽ tới với người đó, và người đó không có cái bị cái dễ vui để tạo các cái ác bất thiện pháp. Và người đó thực hành theo cái con đường chánh đạo. Và Kinh Văn dạy rằng người ấy là người không có tội lỗi, người ấy là người không có lỗi. Và người ấy không có bị cái ngoại cảnh bên ngoài mà nó, ngoại cảnh bên ngoài mà nó tác động nhiều. Khi mà người nào chân chánh hướng từ tâm và giữ vững cái từ tâm đó, là người ấy biết thọ trì giới học, định học và tuệ học, hay là tam học từ người đó được nêu cao và giữ gìn. Và kính thưa quý vị, người nào mà chân chánh hướng từ tâm đó, tức là người đó sẵn làm của để dành, sẵn tạo một cái hành trang, sẵn chuẩn bị cho mình ở kiếp lai sinh hết sức là tốt đẹp, tức là chuẩn bị cho chuyến đi xa, cho sự chuyển hóa từ kiếp sống này qua kiếp sống nọ một cách tự tin, một cách vững chắc, chứ không có phải lo sợ, không có phải khiếp đảm khi cái sự chết nó hiện về đến nơi. Và người nào mà thực hành pháp bảo, hay là người nào tâm được chân, người nào mà chân chánh mà hướng về cái tự tâm, hay là tâm được giữ gìn, tâm được bảo vệ, là chính người đó đã hộ trì pháp bảo. Hay là người nào hành pháp làm cho tâm được chân chánh thì người đó chính là hộ trì pháp. Và người đi đâu, người vẽ, người nào mà có cái tâm chân chánh như vậy thì đi đến đâu thì cũng được cái sự an lạc, được cái sự an lạc. Và kính thưa quý vị, người nào mà có cái sự hướng từ tâm như vậy thì người đó sẽ đạt được cõi người, cõi trời, và cuối cùng là cái cõi, đạt được cái đạo quả niết bàn. Và người nào làm như vậy thì người đó hết sức là tốt đẹp, người đó xứng đáng là những người đệ tử của Phật, người hết sức là xứng đáng để cúng dường Đức Phật một cách cao thượng. Là người nào là một kiếp người, người đó là một kiếp người xứng đáng cho kiếp người. Và những mẫu người, những hành động như vậy đáng là khuôn mẫu, đáng là một kim chỉ nam để cho tất cả chúng ta. Và ai chân chánh hướng tự tâm thời sẽ không có cái ý ác, không có nói ác, không có thân ác ở trong đó. Thế là cánh cửa ác đạo sẽ không có xuất hiện với người đó. Cho nên trong sự tu tập, kính thưa quý vị, không có, có phải là chúng ta phải yêu cầu một cái cao gì cả, mà anh ta nên chơi bị ăn chơi nha đang thay dân ăn sưu ra khi tăng. Nếu biết thương mình thì hãy biết bảo vệ lấy mình. Người trí trong ba canh biết bảo vệ, biết khéo tu tập, canh của tuổi trẻ, canh của tuổi trung niên, canh của tuổi lão niên, biết quan sát, biết tu tập như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Và vì vậy cho nên khi chúng ta có cái sự tu tập, khi chúng ta có một cái sự học hiểu về Phật pháp thời, kính thưa đại chúng, chúng ta phải có một sự tinh cần, phải có một sự chuyên tâm. Và chúng ta hôm nay chúng ta đã có một điều kiện thuận, ít nhất cũng thuận một trong ba điều về chú xứ, về cái điều kiện và về cái chính ta có cái sự dấn thân nữa, cái sự cố gắng nữa, cái sự kiên nhẫn và cái sự tinh tấn nữa, thì điều này chắc chắn sẽ tốt đẹp. Và mong rằng chúng ta được những gì trong hiện tại chúng ta biết nắm bắt và gìn giữ để chúng ta phát huy thêm, tức là như là của đã sẵn dành, của đã có, chúng ta đã có xăng dầu, chúng ta đã có đầy đủ nhiên liệu, thì từ nhiên liệu đó chúng ta phải lái chuyến xe cuộc đời này đến đích nhất này, đến đích thành tựu cái sự chấm dứt cái sự đau khổ. Và cuối cùng đó chính là chúng ta đặt tâm mình, đặt cái chuyến xe đó đúng hướng, đúng nơi, chắc chắn rằng sẽ đi về đến bờ giác. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có tôi điều trình bày qua cái lời giảng như vậy, chắc chắn còn nhiều cái điều thiếu sót một cách ở đây, kính cung thỉnh quý ngài thảo luận để mở sâu, để cho các bài giảng hôm nay được nhiều cái sự hữu ích đến cho chư Phật tử tham dự cái buổi học hôm nay. Kính dân Phật lành đến được thân từ đại thiên vương các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sẽ có thể sự hộ trì đến chư tôn đức tăng, cùng để chư Phật tử luôn được an lạc trong chư chánh pháp. Xin hướng nguyện Phật công đức này đến cho thân bằng quyến thuộc, đặc biệt từ hôm nay là ngày mất của thân mẫu, xin cho thân mẫu ân trên công đức này tái sanh nơi nhà nhàn cảnh và tiếp tục có nhiều trí tuệ để tu tiến, cuối cùng được an lạc, được đắc đạo quả, được chấm dứt sanh tử đau khổ. Và mong xin hướng nguyện tất cả chúng sinh được an lạc tốt đẹp. Nam mô Bồ Tát Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Đại Gia.
Sa thú, cái chuyện này thì được thực hiện. Cũng xin được thay lời của Chí Tăng và đại chúng, xin được hướng nguyện công đức đến cho thân mẫu của Thầy Đức Tây Quyền. Nhưng buổi sinh hoạt ngày hôm nay, nhân ngày quý nhật của cụ bà. Và Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Và trong phần thảo luận ngày hôm nay thì trước nhất xin được thỉnh Thư Tòa Tự Sư. Và Thư Tòa Tự Sư, không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thư Tòa Tự Sư có bạn trước máy, xin Thư Tòa Hoàng Hiền cho biết. Và một lần nữa xin Thượng Tọa Tự Sư Hoàng Hiền, dạ, thì tôi sẽ quan thì cho biết thì tôi có mặt ở trước máy không, để thỉnh thì tôi mở đầu cho câu thảo luận ngày hôm nay. Thưa quý vị, thật ra thì bản dịch của bài kinh này chúng tôi dựa theo, chúng tôi lấy theo trong cái bản bản kinh tục và hàng ngày. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng có nhiều điểm cần phải làm sáng tỏ, tại vì lời dịch tương đối hơi thoát. Dạ, lời dịch tương đối hơi thoát. Và nếu mà chúng ta không có làm rõ nghĩa, đôi khi quý Phật tử sẽ hiểu lầm. hai cái bài kinh đó nó dễ, rất là dễ hiểu lầm một số việc. Nhưng có thiền tổ thiền siêu ở trong rung đó, thì xin thiền tổ hoan hỷ làm rõ ý nghĩa của từng chi pháp lại trước khi mà chúng ta đi vào đề tài thảo luận. Điều thứ nhất đó, mà thỉnh thiền tổ thiền siêu làm rõ nghĩa là khi mình ta ở trú xứ thích hợp đó, thì cái chữ trú xứ ở đây chúng ta nên hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp. Thí dụ như chúng ta nên hiểu rằng một vị tu sĩ mà ở cái chùa mà thích hợp sự tu tập là ở trú xứ thích hợp, hay là chúng ta nói rằng mình nên ở, mình là vị phật tử thì nên chỉ ở các quốc gia Phật giáo chẳng hạn, hay là mình nên ở quốc độ này hay ở quốc độ khác. Đó là ý nghĩa đầu tiên thỉnh thiền tổ hỏi làm sáng tỏ tại sao nơi sáng tỏ chính là trú xứ thích hợp. Cái câu thứ hai đó, câu thứ hai là nó là công đức trước đã làm, công đức trước là đã làm, thì mình nên hiểu đó là cái người đời trước đã tạo phước rồi, hay là bây giờ đã tạo phước để dành cho đời sau. Tại vì ví dụ như bản dịch của sư Thông Khâm thì dịch là mình tạo phước để dành, nhưng mà mình thấy ở trong cái nguyên văn Pali Katapunyata thì chúng ta hiểu cái chuyện làm được bốn biến quá khứ phân từ đó, thì chúng ta hiểu là người có phước, tức là người đã từng tạo phước, người đã từng tạo phước rất là dấu hiệu lành, hay là bây giờ tạo phước để dành đó, tức là cái điểm lành. Xin thưa cậu làm rõ điểm này. Và điểm thứ ba mà ở đây cũng cần rất là cần làm rõ từ chữ rất là mơ hồ, đó là chữ mà dân gánh hướng từ tâm, hay là có nhiều dịch bị dịch là lập trường chân chánh, có nhiều vị dịch là có tâm hồn hướng thượng. Và hướng thượng từ đời sống của mình, mình có cái hoài bão lớn đã đành rồi, nhưng mà mình phải có một cái ý hướng nó tốt đẹp. Dạ. Thì xin được thỉnh thiền tổ thiền siêu hoan hỷ làm rõ nghĩa những chi pháp này, bởi vì thưa quý vị, chúng tôi rất là sợ là chúng ta phí thời gian. Mỗi lần giảng qua các bài kinh thì chúng ta chỉ giảng đại khái, mà trong lúc chúng ta không có chúng ta bỏ qua cái cơ hội rất là quan trọng là có chư tăng, có những vị giảng sư am hiểu về Phạn ngữ, mà chúng ta lại không có làm sáng tỏ các chi pháp. Nếu chúng ta rõ nghĩa chi pháp, hiểu đúng lời Đức Phật dạy, thì điều đó là chúng ta tận dụng được sự lợi lạc của mình. Quý Phật tử hoan hỷ là lẽ ra chúng tôi có nhiều cô thảo luận riêng biệt, nhưng mà ở đây thì đặc biệt xin thỉnh thưa tòa thượng siêu trong Phật đầu kính thỉnh thưa tòa thượng siêu hoan hỷ làm rõ nghĩa của ba chi pháp ngày hôm nay. Kính thỉnh thưa tòa.
Nam mô Bụt Thầy. Cùng kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Trong bài kệ chúng ta học hôm nay có ba cái chi pháp. Chi pháp thứ nhất gọi là Petiru Padi Savaso. Từ này chúng ta tách ra, thứ nhất là chúng ta tách ra làm hai phần, Patiru Patirupo Disawaso. Tức là sống ở nơi thích hợp. Và từ sau đó thì đi sẽ qua xô, chúng ta tách cái hợp âm đó ra làm hai, đi xê quá sẽ tiếp đi sẽ qua xô, tức là sống trong cái xứ. Chữ đề xác ở đây đó, tên là một cái xứ, cái tiếng đó gọi ám chỉ cho cái xứ, xứ sở, chứ không phải là cái trú xứ. Đề xa qua xô. Thì cái chữ đề xá trong trường hợp này, khi mà chúng tôi có gặp gỡ các vị đó, nhất các vị Tích Lan hay các vị Miến Điện, mà khi mà các vị hỏi thăm từng vùng, từng miền, thí dụ như hỏi hỏi chúng tôi ở đâu, thì các vị đó lại dùng cái từ gọi là Rắc Thác. Rắc Thác tức là cái xứ, là cái quốc độ. Nhưng mà trong cái xứ đó, nó chia ra làm nhiều cái đê xác, tức là ở miền Nam hay miền Trung hay miền Bắc. Cho nên chữ đê xác trong trường hợp này chúng ta phải dịch là miền hay là vùng. Thì thưa quý vị, trong tiếng Bali đó, nếu mà giờ chúng ta chỉ đọc ở trong kinh điển do cái sự dịch thuật, thì có đôi khi nó trùng lập ý nghĩa hoặc là phớt qua mà chúng ta không có để ý. Nhưng mà gọi là cái ngôn ngữ sống, có nghĩa là khi mà chúng ta học Bali bằng cách là thì chúng tôi tiếp cận để mà xài cái từ đó, mà hãy những cái quốc độ, những chư tăng mà am tường giỏi về Bali, mà khi họ sử dụng, chúng ta hỏi trong trường hợp đó mà họ sử dụng cái từ đó, như vậy là cái từ đó xài trong cái trường hợp này là khá chính xác. Học theo cái cách đó. Vì vậy cho nên cái chữ đi sắc qua xô á, tức là không phải là ở cái trú xứ thích hợp, mà là ở cái địa phương thích hợp. Ở miền, ở vùng thích hợp. Bởi vậy cho nên ở trong chú giải Mangala Thadipali đề cập đến cái chỗ mà thế nào được gọi là Patirupa De Sawaso, De Sawaso là ở cái vùng hay là cái miền thích hợp, là ở cái nơi địa phương đó mà có cái sự xuất hiện, sự vãng lai của các vị tỳ kheo, của các vị khưu ni, của những cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Pháp. Thì mình ở nơi đó mình có cái sự tiến bộ, ở nơi đó mình có sự tiến hóa. Tất nhiên, cái chỗ này chúng ta còn có một cái sự kiện nó liên quan nữa. Thí dụ như trong bốn cái pháp gọi là sắc ba giác, tức là bốn cái pháp thuận lợi đó, một vị hành giả mà a qua sát sắc ba giác, tức là cái chỗ ở thích hợp, cái chỗ ở thuận lợi, như là cái chỗ không ồn ào, vân vân, cái chỗ không ồn ào, cái chỗ mà không có quá yên lặng đến nỗi mà làm cho lông tóc dựng ngược, hoặc là cảm thấy rần rợn, có cái sự nguy hiểm nó đang trực chờ chung quanh. Nếu mà như mà chúng ta hiểu cái chữ Awasasapaya, chữ Awasa trong trường hợp này là cái chỗ ở thích hợp cho vị hành giả tu tập tu thiền. Và ở chỗ này thì chúng ta phải hiểu một cách hạn chế, giới hạn ở trong cái phạm vi là cái nhà hay là cái chùa, hoặc là ở nơi một cái gốc cây, một cái hang động gọi Awasa. Nhưng mà khi xài chữ đi xa trong trường hợp này mà theo trong chú giải Mangalathadipani đó, thì rõ ràng là ở đây là chỉ cho một cái xứ hay một cái vùng, một cái miền. Chẳng hạn như khi mà chúng tôi thường nói với chư tăng hay các Phật tử chúng ta đó, khi mà đi đến cái vùng nào, đi đến cái ngôi làng nào hay một cái thị trấn, một thành phố nào mà ở đó chúng tôi thấy có nhiều chùa chiền, có nhiều bóng dáng của các vị tu sĩ Phật giáo, cho dù rằng đó là các vị tu sĩ Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Khất Sĩ. Nhưng mà trước tiên là chúng tôi nhận thấy là ở cái vùng đó, ở cái địa phương đó, như vậy là tương đối là hiền thiện, là đạo đức. Cho nên khi mà chúng tôi đi đến cái vùng đó, chúng tôi cảm thấy yên tâm cùng. Ít ra thì dân chúng ở đó, khi họ nhìn thấy cái hình thức của một vị tu sĩ, họ cũng đã quen mắt. Họ không có khởi lên cái tâm ác độc hay là cái tâm khinh suất để mà họ ghẹo chọc, hoặc là họ nhìn ngó một cách tò mò, vân vân. Thì như vậy đó, trong trường hợp này mới gọi là đê sa ba sô. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái câu thứ nhất là ở đây là chúng ta phải hiểu là cái quốc độ thì nó lớn quá. Cái chữ đê sa nó không phải là chỗ ở, mà cũng không phải là cái quốc độ, mà nó ở miền, ở vùng, ở cái địa phương đó thôi cũng được. Chẳng hạn bây giờ chúng ta mà nói đến Patirupadi Sawaso, mà chúng ta nói một cái quốc độ, một cái Ratha ở Việt Nam đó, Việt Nam Ratha, thì ở trong đó đó, ở trong cái quốc độ Việt Nam chưa hẳn là ở chỗ nào chúng ta cũng là thích hợp cho cái việc tu tập. Nhưng mà tùy theo cái thành phố, tùy theo cái làng, tùy theo cái ngôi thị trấn, cái chỗ nào mà có chùa chiền, có các vị tăng ni lui tới và sinh hoạt, thì ở chỗ đó được, đối với người Phật tử thì được xem như là cái chỗ thích hợp để có cái sự tiến hóa về mặt đạo đức. Cái chỗ đó chúng ta cũng nên đi đến, có thiên chuyển giờ nhà về cửa thì chúng ta cũng nên chọn những cái nơi đó. Chứ còn nếu mà chúng ta chọn ở những cái nơi ở quận, ở huyện, hoặc là ở cái ngôi làng mà ở nơi đó toàn là dân chúng họ
bất thế tổ thời xưa, xin thỉnh thế tổ quan hệ cầm biết lại, trung trung không còn nghe được nữa, xin thỉnh thế tổ thời xưa quan hệ cầm biết lại. Quý Phật tử, quý vị quan hỷ trở về trong giây lát, có lẽ là thượng tọa thời xưa đang gặp trở ngại vì đường truyền, do đó chúng ta không nghe thượng tọa thời xưa, mà dường như thượng tọa cũng không nghe chúng ta nói được. Bây giờ thì trong khi thông thường thưa quý vị, mỗi lần thượng tọa thời xưa bị gián đoạn, chúng tôi hay chờ là bởi vì có thể là thượng tọa chúng ta sẽ trở vô, nhưng mà chúng ta không biết khi nào, do vậy thì câu thảo luận tiếp theo. Xin Thỉnh Chư Tăng tiếp tục. Thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Thấy Thượng Tọa Từ Siêu đã trở lại, không biết Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có nghe được và Thượng Tọa có thể comment lên được không? Nếu được thì xin Thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu trở lại tiếp tục. Dường như là đang với vị quan thị chờ cho chút xíu. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có nghe và có comment được không? Thỉnh Thượng Tọa quan thị comment lại.
Xin lỗi vì chúng tôi gặp trục trặc internet. Không biết là bây giờ chúng tôi nên giảng lại từ đầu hay là chúng tôi đi tiếp tục. Không biết là quý vị nghe bị gián đoạn đến chỗ nào. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Cảm ơn quý vị. Khi nãy chúng tôi đã trình bày xong về cái chi pháp thứ nhất, là chúng tôi đề nghị cái chữ đề sa qua sô, chữ đề xá là chúng ta phải hiểu. Đó giống như là một miền, một vùng, một cái địa phương, chứ không hiểu như một cái trú xứ. Một cái trú xứ là xài chữ Awasa. Ở trong cái câu mà Awasa Sapa Giá, tức là cái trú xứ thích hợp, hay trú xứ thuận lợi cho cái việc hành thiền của vị hành giả, thì nó khác, có nghĩa khác. Rồi cái câu thứ hai đó là chữ búp bê chữ katapuyata đó, chữ búp bê nó chỉ là một cái trạng từ mà chúng ta nói là đã từng, nó cũng có nghĩa là trước kia hay là kiếp trước, nhưng mà ở đây á, theo cái văn cảnh thì chúng ta nên hiểu rằng là, tức là đã từng tạo phước. Và cái chữ katapunyata đó nó là một hợp thể samasa, nó có một cái chúng ta gọi là Vahapihi. Vahapihi Samasa là hợp thể liên từ. Và xài quá khứ phương từ trong cái chữ Kata và chữ Puyo. Thì chúng ta phải hiểu rằng Yena Punyang Akariti Katapunyo, tức là phước đã được người nào làm thì người đó được gọi là Katapunyo. Katapunyo thì ở đây nếu mà nói theo ngữ cảnh á, quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Nếu mà chúng ta nói theo ngữ cảnh thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà nói về cái điềm lành hay là cái điềm cát tường thì Đức Phật Ngài nói đến cái vấn đề là một người đã từng làm phước, một người đã từng làm phước, hay là một người có phước đã làm sẵn, thì như vậy lấy cái sự kiện đó nó sẽ đem đến cho người này cái sự an vui. Chứ còn hiện tại khi mà chúng ta gặp cái tai họa mà chúng ta mới bắt đầu đang làm phước thì như vậy có đôi khi chúng ta không có lướt qua được những cái nguy hiểm đó hay cái tai họa đó. Điều mà chúng ta đã làm, thí dụ bây giờ hồi còn nhỏ, khi mà chúng ta lớn lên có cái điều kiện đó thì còn nhỏ là chúng ta đi học chữ nghĩa sẵn đi, cho đến khi chúng ta đỗ đạt thành tài thì lúc bây giờ hễ mà gặp lúc chúng ta trong cái tuổi trưởng thành và chúng ta muốn xin đi làm việc ở đâu đó, người ta thu nhận là người ta thu nhận cái người đã từng đã có học chữ nghĩa, đã biết chữ nghĩa. Chứ còn hồi nhỏ chúng ta không có học hành gì hết, cho nên lớn lên lúc mà chúng ta bị thất nghiệp, bị đói rồi đó, lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện là chúng ta học chữ để mà chúng ta xin việc làm thì có lẽ là chúng ta sẽ bị trễ nải, thưa quý vị. Cho nên một người đã từng làm phước thì chính cái việc mà đã từng làm phước đó nó mới là cái điểm cát tường, cái điểm báo cho biết người này sẽ có cái sự hanh thông, cái sự may mắn. Chữ búp bê chứ cái tabu nhà ta vậy. Nhưng mà nói là đã từng làm phước ở đây đó, chúng tôi thì lại ưng ý cái chữ búp bê. Chữ búp bê là đã từng làm phước. Ví dụ như Đức Phật Ngài dạy, Đức Phật Ngài thuyết trong một kinh điển Pháp Luân đó, thì Ngài có nói rằng búp bê Anus Anus Suti đó, Ti Sut Tham Mê Sut, tức là cái điều mà chưa từng được nghe, chứ không phải là cái điều mà ở trong quá khứ Ngài chưa từng được nghe. Ở trong quá khứ không có nghe, không phải như vậy. Nếu mà nói kiếp trước thì nó xa xôi quá, mà gọi là người đã từng là phước thì có thể là người đó đã làm từ hồi còn bé hay là hồi thời trung niên đã từng tạo phước, cho đến bây giờ qua đến thời kỳ lão niên thì người này có phước để mà hưởng nhờ. Thì như vậy ở trong trường hợp này nghĩa là trước đây, không phải đời trước đã tạo thiện nghiệp, mà gọi là đã từng tạo thiện nghiệp, đã từng tạo thiện nghiệp. Pháp thứ hai chúng ta nên hiểu là như vậy. Cho nên hai điểm, đời trước đã tạo thiện nghiệp, chúng tôi không nghĩ rằng là đời trước, nó xa xôi quá. Và chúng tôi cũng không nghĩ rằng bây giờ làm phước để dành. Là bởi vì khi mà cái chuyện tai họa nó đến hay cái sự bất hạnh nó đang đến, mà bây giờ nếu bắt đầu làm phước để dành thì như vậy nó không đủ lực để mà đem đến cái sự an vui. Do đó, cái điều này chúng ta xài cái nghĩa gọi là đời trước đã từng tạo thiện nghiệp. Cái vấn đề thứ ba đó, cái chi pháp thứ ba, Atta Sammapaniti. Chữ Atta là tự mình, còn chữ Sammapaniti, chữ Paniti ở đây chúng tôi thích xài cái chữ lập trường. Lập trường chân chánh, cái chữ lập trường nó bao hàm luôn hai cái nghĩa là có cái tinh thần hướng thượng, mà nó có một cái lý tưởng rõ ràng, hay là có cái sự kiên định cái lý tưởng đó. Ở đây trong cuộc sống có cái sự thăng trầm, có vui có khổ, đặng mất vinh nhục khen chê. Nhưng mà nếu một người không bị chê mà bỏ đi cái đời sống đạo đức, giữ vững cái lập trường của mình, thì như vậy gọi là có cái lập trường chân chánh. Dầu cho cái đời sống khi nào mà mình gặp hanh thông về tài sản có nhiều, thì chúng ta cũng lấy tài sản đó đi chùa làm phước. Nhưng mà cho đến khi gặp một cái khúc ngoặt trong cuộc đời, xong cái khúc người có lúc mà chúng ta nghèo khổ hay là chúng ta khánh tận, thì chúng ta vẫn giữ cái lập trường đó. Nếu mà chúng ta vẫn giữ cái lập trường đó thì chúng ta được xem như là đã có cái lập trường chân chánh. Lúc mà vui cũng đi chùa, lúc buồn cũng đi chùa, mà lúc mà chúng ta giàu chúng ta cũng đi chùa làm phước, mà lúc chúng ta nghèo chúng ta cũng đi chùa làm phước, làm có khả năng đến đâu thì chúng ta làm phước đến đó. Thì nếu là như vậy đó thì xem như là chúng ta có được cái lập trường chân chánh. Và cái lập trường chân chánh Atta-Sammapaniti ở đây đó còn chỉ luôn cho cả cái hạnh của một vị Bồ Tát. Thí dụ như vị Bồ Tát Đức Phật ngài thuyết cho các vị kheo nghe rằng khi Như Lai còn là vị Bồ Tát, Như Lai có hai pháp, có hai cái lập trường. Một là không bao giờ biết no trong chuyện pháp, thứ hai nữa là không bao giờ thối chuyển trong cái sự tinh cần. Thì nếu như một vị Bồ Tát mà giữ vững cái có cái lập trường như vậy đó, trong thời gian mà hành pháp ba la mật như thế, gọi là Atta Sammapaniti, tức là tập lập trường chân chánh. Cái chữ Atta Sammapaniti, nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa là tự lập trường chân chánh đó, nó sẽ mạnh hơn và nó căn bản hơn là chúng ta xài cái tâm hướng thượng. Bởi vì cái tâm hướng thượng, cái tinh thần hướng thượng đó, nghĩa là nấu cái chuyện đã rồi, thí dụ như bây giờ đang trong lúc mà chúng ta hanh thông trong cuộc sống, chúng ta đang vui vẻ hay là có đầy đủ tài sản, mà cái tâm chúng ta hướng thượng thì cái điều đó là tốt rồi. Nhưng mà liệu rằng khi mà chúng ta gặp cái khúc ngoặt của cuộc đời, cái sự thăng trầm của cuộc sống, năm chìm bảy nổi chín linh đinh đó, liệu rồi mình có giữ được cái tâm hướng thượng đó hay không? Cái điều đó nó đòi hỏi chúng ta cần phải có cái lập trường, phải có lập trường kiên định và lập trường chân chánh. Cho nên cái Atta Sammapaniti theo chúng tôi thì xài trong cái nghĩa đó thì nó sẽ tốt. Vì rằng cái vấn đề của cái vấn đề hay là cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đề nghị chúng tôi giải thích những từ có liên quan đến ba chi pháp trong bài tệ ngày hôm nay. Vì vậy chúng tôi giảng ba chi pháp đó cũng làm mất thời gian của quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời, xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều họp với phần thảo luận trong 25 phút nữa. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ thưa, kính thưa Thượng Tọa Tổ Sư. Và khi tôi biết và thưa quý Phật tử, đôi khi thì chúng ta cần một cái không khí thư giãn. Nhưng mà chúng ta rất là cần để có thể được đào sâu và có một cái nhìn chính xác về các chi pháp. Thật ra thì thưa quý vị, một điều mà nhiều Phật tử không lưu ý, nhưng mà nếu mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta hiểu một điều là một cái nguyên nhân mà suy tàn của Phật pháp là chúng ta hiểu sai lời Đức Phật dạy. Hiểu sai có nhiều cách, kể cả sai văn tự, kể cả sai văn tự, sai cái chi pháp. Bây giờ thì người ta có nhiều cách dịch thoát, người ta có nhiều cách hiểu, nhưng mà phải nói rằng cái sự sai sót nó trong đường tơ cải tóc mà thôi. Đôi khi không phải là chúng ta khó tính, khó chịu, mà là chúng ta cố gắng làm sao mà cái chữ của chúng ta nó càng chính xác càng tốt. Thì điều đó là điều mà chúng ta mong rằng chúng ta sẽ giữ được ở trong cái việc nghiên cứu Phật pháp ở tại đây. Tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có mặt trước máy thì không cho biết giờ không? Để Đại Đức Pháp Đăng có một việc hỏi Đại Đức Pháp Đăng là tại sao phần đông chúng sanh đó không có chọn con đường tốt rồi đi, mà mình chọn con đường xấu mình đi. Xin hỏi câu hỏi này là vì thỉnh thoảng chúng ta gặp có những người họ có cái quan niệm rất là lạ luôn. Chúng tôi có biết, chúng tôi không phải quen, mà chúng tôi có biết một người đó, họ luôn luôn họ chửi những vị thầy, ví dụ họ chửi Hòa Thượng Nhất Hạnh, chửi Hòa Thượng Thanh Từ chẳng hạn. Họ chửi mà họ chửi nặng nề lắm, và họ rất là hãnh diện, họ xem cái chuyện chửi bới đó là một cái chuyện mà rất là tốt cho họ, rất là đẹp, rất là tốt. Thì thưa quý vị, hay là chúng ta đi vào trong room sinh hoạt ở đây, thỉnh thoảng chúng ta thấy có những người họ khủng bố, họ khủng bố họ vào, họ chửi bằng cái ngôn ngữ tục tằn, bằng thái độ, và họ nghĩ cái chuyện đó hay lắm, thật sự là họ rất hãnh diện về chuyện đó, họ cảm thấy sung sướng và họ cảm thấy thích chuyện đó. Thì tại sao chúng sanh ở trong đời này họ không nghĩ đến cái chuyện gì tốt hơn làm, mà họ nghĩ đến những cái chuyện mà họ nghĩ đến cái chuyện mà rất là phiền não cho họ, mà gây ra nó chẳng có đẹp đẽ gì hết mà họ lại theo được. Thì theo Đại Đức Pháp Đăng nghĩ là do cái lý do nào mà chúng sanh lựa chọn con đường như vậy? Tính đến Đức Pháp Đăng.
Hello, hello, quý vị nghe được không? Dạ, con Pháp Đăng kinh lễ Đức Tam Bảo, con kinh lễ Đức Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, này Đức Tuệ Quyền, này Đức Phật Tân, này Đức Nguyên Anh, Đức Phật Tính, này Đức Duy Ngõ, cùng với chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bài cô tu nữ, xin chào Phật tử. Theo cái câu hỏi của Thượng Tọa thì thật sự mình thấy thì nếu mà nói như là Thượng Thanh Từ và Thượng các cái gì hòa thượng thì bắn chửi gì, chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật, nàng Chinh Cha cũng vào, cũng du khống, cũng nói lên những cái lời nói mà chúng ta thấy du khống cho ngài. Nhưng mà nếu những cái điều đó mà xảy ra đó thì chúng ta thấy do tôn thờ một cái tôn giáo, hay là cái nói ra cái tà kiến, cái thủ thì do tham và tà kiến mà họ chấp chặt những cái kiến thủ, là những cái tư tưởng của họ, hoặc là những cái tư tưởng tôn thờ của họ, kiến thủ, rồi họ chấp chặt những cái lối tu hành của họ, giới cấm thủ, hoặc là họ tôn suy chấp cái đối tượng tôn thờ của họ cho là tối thượng hơn, hoặc là bản thân của họ là những cái người tu theo cái hành cái đạo tối thượng,
chính vì những cái dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ hay ngã chấp thủ đó, thì những chúng sanh đó họ mới không có lựa chọn những cái sự tốt đẹp mà đi. Tại thường thường á, cái người chúng ta thấy đa số mà chúng ta thấy những cái tà kiến mà sanh lên đó, nó từ những người tu. Mà chúng ta thấy trong cái bài kinh Phạm Bổn nói lên những cái tà kiến đó, đa số từ những người tu. Thì những người tu mà họ chọn một cái con đường không có đúng, họ đi theo những cái cực đoan như là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến đó, thì đó là do họ thân cận rồi họ tu tập theo cái cách tu tập không có đúng đắn. Và với cái pháp mà học đó, nó không phải là cái pháp mà để đào tạo trở thành cái ngữ trí, mà đa số là những cái phương pháp đó nó làm cho họ cuồng tín. Chúng ta đừng nói, nếu chúng ta muốn nói thì chúng ta nói ví dụ như Hồi giáo hoặc là một cái số tôn giáo họ cũng thờ một người đó, nhưng mà họ cũng tranh đấu với nhau. Chúng ta thấy như bên Anh mà có Thiên Chúa giáo với Tin Lành, họ cũng dành con đường mà họ mỗi lần mà Anh phải huy động cả 10.000 cảnh sát để giữ sự bình an trên con đường đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà họ tàn sát người này, họ tàn sát người kia, hoặc là họ chọn con đường đó để họ đem những cái đấng tối thượng họ đi đó, họ phô trương đó, thì thật sự đó mình thấy họ làm như vậy đó thì họ tôn thờ một cái hình tượng thôi. Ví dụ chúng ta thấy con đường mà họ để rước Chúa đi mà Tin Lành với Chúa giáo, mà họ cũng không có nhường nhịn lẫn nhau. Và chúng ta thấy như đạo Hồi giáo mà dòng Sunni, Sunni họ cũng thờ Thánh Allah, nhưng mà họ cũng vẫn củng bố lẫn nhau. Thì chúng ta thấy tại sao họ lại làm như vậy. Họ lựa chọn con đường họ đi, rồi nhìn thấy là một cái cực đoan. Nhưng mà thật sự ra mình thấy do cái đấng tôn thờ của họ, do đấng tôn thờ vậy, do cái khuynh hướng tư tưởng tôn thờ của họ sai lầm. Nên chúng ta thấy dễ dàng nàng Trinh Cha đó nghe lời những cái vị ngoại đạo của mình vào vu khống cho Đức Phật, là cái nghĩa là mà trong thời gian vu khống đó, nàng đã đi tới lui những cái trú xứ chỗ bậc đạo sư ở, nhiều lần người ta đi về thì nàng đi vô, người ta đi vô thì nàng đi về, nàng làm cái chuyện diễn nghi ngờ như vậy đến mọi người Phật tử. Sau cuối cùng nàng đồn cái bụng lên là nàng vu khống là cái Đức Thế Tôn đã làm như vậy mà không có lo săn sóc. Mà nếu không săn sóc thì phải là kêu bảo Huy Sơ Kha, ông Cấp Cô Độc, hoặc là những cái người thiện nam đến nữ lo lắng cho nàng, tại sao lại bỏ rơi nàng như vậy. Thì chúng ta thấy đó là những cái điều mà họ làm những cái hành động không có tốt đẹp, mà ngay cái đời sống hiện tại họ có thể bị rứt rút. Chúng ta thấy, rồi chúng ta cũng nhìn thấy như là vua Thiện Giác đó cản đường Đức Thế Tôn đi bán. Tại sao lại làm như vậy? Thì tại vì đó, đối với Đức Phật là mình tôn thờ, nhưng mà vua Thiện Giác coi Đức Thế Tôn như là một cái người mà không có thương cái người con gái của vua Thiện Giác, chính là nàng Di Đà La, làm cho Đẹp Đa đó là bị đất rút, mà vua Thiện Giác khởi lên cái sự căm thù, rồi cuối cùng cản cái đường đi bát của Đức Thế Tôn. Thì chúng ta thấy rằng Đức Vua không phải là người không có trí, Đức Vua không phải là người không có học, nhưng người có học có trí, nhưng mà lại lúc bây giờ không có cái khuynh hướng nhận diện được cái bậc đạo sư hiện hữu tại thế gian này, và coi là rất là bình thường. Như vậy chính cái sự coi bình thường đó, nên những cái lời, những cái đời sống của Ngài đó là Vua Thiện Giác không có cảm nhận được. Thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều những cái người như vậy ở trong cuộc đời này, họ cũng có chứ không phải là không có. Chính vì họ tôn thờ hay họ lựa chọn cái đấng tôn thờ của họ, hay là cái chỗ mà họ hướng tới đó, có nghĩa là chúng ta thấy giống như là mình hướng tới, mình nói rằng đạo Phật mình hướng tới Phật quả vậy, thì họ hướng đến một cái mục đích cuối cùng của họ đó. Chúng ta thấy như là Hồi giáo họ nói rằng chỉ có Hồi giáo và Phi Hồi giáo, mà Phi Hồi giáo giết càng nhiều càng tốt. Mà chúng ta thấy một cái người mà có địa vị gia giế, một cái vị lãnh tụ của Hồi giáo, mà họ nói là thôi chỉ có Hồi giáo và Phi Hồi giáo, mà Phi Hồi giáo giết càng nhiều càng tốt. Thì mình thấy những cái lời nói của họ như vậy đó, thì thật sự đó là một lời nói tự họ làm cho họ, cái tôn giáo của họ, và mọi người nhận định cái tôn giáo này đúng là thật sự là không có tốt đẹp. Mình theo thì không theo thì họ giết mình thôi, chỉ có Hồi giáo và Phi Hồi giáo, mà Phi Hồi giáo thì giết càng nhiều càng tốt. Thì chúng ta thấy những cái người đó không phải là họ không phải là họ không có cái học học vấn, mà có nhiều cái học học vấn, hoặc là nhiều cái họ đứng lên những cái bục giảng họ giảng cho hàng trăm hàng triệu người nghe, nhưng mà họ vẫn vẫn không có thật sự là cái con đường tốt đẹp nè. Thì mình nói ra thì những cái tôn giáo hay là những cái tôn giáo mà họ không có hướng đến cái sự nhân quả. À, bởi vì đạo Phật đó, là tại sao mà Đức Phật ngày hướng con người đến cái con đường tốt đẹp. Mình nói là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin nhân quả đó. Chính cái nhân quả là những hành động thiện ác. À, và mình đã tin nhân quả đó là mình tin cái hành động thiện ác. Và chính Đức Phật là một cái hành động toàn thiện. Hay là Đức Phật ngày từ thiện nghiệp mà ngày thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và các bậc thánh cũng từ thiện nghiệp đó. Và Pháp mà được Đức Phật ngày ngày tuyên thuyết đó thì cũng chia ra hai loại Pháp. Pháp đăng, Pháp tấn, hay Pháp, Pháp bất thiện, Pháp thiện. À, chứ Tăng là những người thực hành những cái hành cái Pháp thiện, loại bỏ những cái hành động hay là những cái Pháp bất thiện. À, chứ Tăng là những người tu hành như vậy. Thì chính mà gọi là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là muốn nói đến tin nhân quả, là tin cái điều thiện mình làm. Và tin cái điều ác nó cũng trổ quả. Nếu người hay người làm ác, họ làm ác thì họ chịu cái hậu quả đó. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng sanh mà họ họ nghe cái chánh pháp là nghe về cái con đường nhân quả, hay là con đường mà Đức Phật ngày tu là ngày loại bỏ những cái nghiệp quả xấu, hành động những cái thiện nghiệp mà trở thành ba la mật để thành tựu Phật quả. Rồi pháp của ngài diễn tiến, pháp của ngài thuyết giảng nó không có tư vị một người nào, bất luận là người nào mà dù là cái người xuất gia nhưng mà làm những cái hành động bất thiện như là tỳ khưu cấp bí lá thì cũng thành cái người rơi vào địa ngục dù là biết thông tam tạng. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngày dạy đó là một cái tinh thần nhân quả, loại bỏ những cái hành động ác xấu và tạo những hành động thiện, cho đến lúc mà nó toàn thiện, có nghĩa là giống như là mình hành thiện để là chứng đắc đạo quả vậy, do những cái pháp thiện mà mình gọi là ba la mật vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy chúng ta là cái đi trên con đường vị chánh pháp đó, nó là con đường hướng thượng. Còn những cái người mà họ bảo vệ những đường lối của họ là bảo vệ con đường tà kiến, hay là cái tri kiến sai lầm, họ bảo vệ một cái đấng thường thần linh thượng đế, một cái đấng mà tối tôn của họ, nên họ không muốn ăn phải thức chạm đến những cái đối tối tôn của họ, hoặc là họ bắt mọi người phải tôn thờ cái đấng tối tôn của họ. Chúng ta thấy cái thời kỳ mà ông Diệm cũng vậy, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục đồ đó, là chỉ muốn cho nước Việt Nam trở thành cái nước của Chúa. Thì chúng ta thấy họ tuyên bố như vậy thì những người nào không theo Chúa giáo thì họ tàn sát. Nên chúng ta thấy là thời kỳ năm 63 gia đình Ngô Đình Diệm tàn sát Phật giáo vì họ muốn cho cái nước Việt Nam thành nước Chúa. Thành ra chúng ta thấy những cái tôn giáo như vậy, nhưng mà những cái người đó là những cái vị lãnh tụ, hoặc là những cái người mà anh em với những cái vị lãnh tụ mà họ có những cái tư tưởng đó, chính là những cái đường lối tu tập của họ nó không có phải là đường lối tốt đẹp. Họ một cách mù quáng, tin tưởng một cách cuồng quáng. Còn Phật giáo chúng ta thì không có như vậy. Thậm chí chúng ta tôn thờ Đức Phật mà chúng ta nghĩ rằng tất cả những bậc giác ngộ là thành Phật, chứ không phải riêng Đức Phật Thích Ca. Và chúng ta có thể tu hành để giác ngộ thời kỳ Đức Phật Mát Tây Giá, hoặc là sau thời kỳ Đức Phật Mát Tây Giá như Chúa Tha Quá Tự Tại Ma Vương, hoặc là như Ba Sen Nó Đí U A Tư Nạc thành Phật. Và chúng ta tôn thờ Đức Phật và là cái đấng toàn thiện, cái đấng toàn toàn giác, cái đấng toàn cái đấng có trí tuệ, đấng có bi trí dũng vậy đó. Thì chúng ta thấy cái đường lối mà Đức Phật dạy chúng ta là tự mình kiện toàn để thành Phật. Còn những cái lối tôn thờ khác đó là họ tôn thờ cái đấng đó là cái đấng mà bất khả xâm phạm, cái đấng đó là đấng tạo hóa, đấng đó là đấng vạn năng của họ. Còn đối với Đức Phật chúng ta thì chúng ta lại không thấy như vậy. Nên chính con đường tốt đẹp là Đức Phật ngày muốn mọi con người thành Phật. Nên chúng ta thấy là con đường tốt đẹp, còn những người khác đó, thì họ tôn thờ một người nào đó dạng cuồng tính. Họ thấy, họ bắt mọi người phải tôn thờ người đó. Hoặc là có nhiều khi quý vị thấy những người Thiên Chúa giáo họ đi đâu họ cũng nói đi về với Chúa, họ kêu những cái người nào mà theo đạo Phật hay theo những tôn giáo thờ ông bà này kia nọ, họ nói đi về với Chúa. Nhưng mà có nhiều người thì họ nói Chúa ở đâu rồi họ đi về. Thì chúng ta thấy những cái người mà họ rao bán, họ rủ rê đó, họ kêu đi về với Chúa. Còn chúng ta thấy đạo Phật đó, thì chúng ta vào quy Đức Phật bắt chúng ta phải thọ trì năm giới, nghĩa là không sát sanh, trộm cắp và dâm. Chúng ta thấy hai cái đường lối tu tập nó lại khác nhau rất là nhiều. Đức Phật này tự hoàn thiện, bắt chúng ta hoàn thiện bản thân mình, chứ không phải là Đức Phật này bắt chúng ta đi về với Đức Phật, mà chúng ta tu để thành Phật. Còn những cái tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo thì chúng ta thấy là tôn thờ Thánh A-la hoặc là tin tưởng đi về với Thánh, đi về với Chúa. Còn Phật giáo chúng ta thì không có như vậy. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trả lời cũng hơi nhiều tí xíu, nhưng mà muốn vì thấy cái câu này cũng có nhiều cái điểm mà cần phải chia sẻ, nên con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì tỉnh Thượng Tọa nhà con trở lại.
Sao thưa cái chuyện Đại Đức Pháp Tinh, Đại Đức Pháp Tinh, không biết Đại Đức Pháp Tinh có bạn trước mấy không? Đại Đức Pháp Tinh nghe được xin thỉnh Đại Đức Pháp Tinh khoan thị cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tinh, một số lớn người trong chúng ta sẽ quan niệm rằng chỉ có những người giàu có hay chỉ có những người có nhiều điều kiện họ mới có được sự lựa chọn chỗ ở, lựa chọn cái hướng đi, lựa chọn người thân cận, lựa chọn cái cách sống của mình. Còn những người mà nghèo á, thì thực sự là thử xem con tạo xây vần về đâu, tức là đưa đẻ đến đâu thì sống như vậy thôi. Nhưng mà để Đức Pháp Tinh, theo Đại Đức Pháp nghĩ đó là phải chăng chỉ có những người có nhiều điều kiện về vật chất hay là quyền thế thì họ mới lựa chọn được. Còn một người bình thường thì nếu chúng ta muốn lựa chọn sống một cách tốt đẹp, chúng ta có lựa chọn được hay không? Thế Đại Đức Pháp Tinh nghĩ, thế Đại Đức Pháp Tinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, xin hỏi cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin được nêu cái suy nghĩ của mình. Ở đây đó thì con nghĩ rằng một điều đó là nếu mà nói là cái lựa chọn trên cái điều kiện người mà có đầy đủ cái điều kiện để mà có sự chọn lựa đó, thì điều này nó có hai cái vấn đề nó khác nhau hoàn toàn. Là ở chỗ đó, nếu như một người mà có đầy đủ cái điều kiện về kinh tế vật chất á, thì họ cũng có thể chọn lựa một cái chỗ nào tùy theo cái thích sở thích của họ. Nhưng mà điều đó, thí dụ như mình thấy rằng là một người họ có tiền thì họ có nhiều tiền của thì họ sẽ chuẩn bị cho họ một cái họ tìm cho họ một cái chỗ nơi ở, cái nơi đó là nơi khang trang, nơi đó là nhà ở mặt tiền, nơi đó là nơi mà có cái căn nhà mà họ có nhiều cái tiện nghi để họ sử dụng khi họ muốn nhiều cái phương tiện để vật dụng để họ sử dụng ở trong cái đời sống, thì điều đó cũng có thể là họ chọn lựa được. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng là có những người đó tuy rằng chọn lựa như vậy đó, một cái điều kiện vật chất nó có đầy đủ như vậy, cái phương tiện vật chất đầy đủ như vậy, thì họ sống một cái đời sống sung túc á. Nhưng mà rồi lại có những cái chuyện mà nó không may mắn, bởi vì cái hạnh phúc nó cũng không thể nào mà có những cái trường hợp mà chúng ta thấy có những người có đầy đủ vật chất nhưng mà cái hạnh phúc của họ không phải là có được đầy đủ. Dạ, không phải có được đầy đủ. Không phải có được đầy đủ để rồi có được đầy đủ nhưng mà rồi họ không thể nào có được cái hạnh phúc do gia đình có sự xảy ra những cái chuyện không may hay là những cái chuyện đổ vỡ về tình cảm hay là thất thoát về tài sản, do là đời sống có thể là do bất cẩn mà họ thất thoát về tài sản, hay là do dễ vui mà họ thất thoát về tài sản, hoặc là do vì họ không có cái phước để nâng đỡ để rồi tài sản không thể tồn tại được với họ. Thì xin thưa rằng với một người mà có đầy đủ điều kiện về phương diện vật chất thì cũng có thể là họ chọn được cho họ một cái chỗ ở nó đầy đủ khang trang như vậy, nhưng mà chưa chắc là họ có được đầy đủ những cái sự an lạc ở trong đời sống. Bởi vì mình cũng có thể chứng kiến được cái những người mà trải qua cái cuộc sống
họ có thể có đầy đủ những cái phương tiện vật chất của cải, nhưng mà rồi họ cũng không thể đầy đủ được trọn vẹn trong cái sự hạnh phúc, cái an vui, cái an lạc trong đời sống của họ. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng một người mà chọn lựa cho một cái đời sống an lạc, đặc biệt là đời sống về tinh thần đấy, và đời sống về tiếng, đời sống về đạo đức, đời sống về tiếng tu, về đời sống tinh thần đấy, đạo đức đấy, thì có lẽ là cũng không hẳn là ở một cái nơi đó là cái nơi có đầy đủ điều kiện vật chất, lại là cái nơi mà là có được cái sự an vui. Bởi vì chúng ta thấy rằng là có những người tuy rằng ở một cái nơi mà nó vừa chừng thích hợp phải lẽ. Thí dụ như với một người mà tu hành á, thì chúng ta thấy rằng do cái điều kiện tâm của mình cũng có, điều kiện vật chất nó cũng là một cái yếu tố. Dạ, ví dụ như một người mà ngồi thiền mà mình thời tiết nó khắc nghiệt quá, mà mình có được cái mái che hoặc là có được cái gì nó mát mát một chút, thì mình cảm thấy như nó là cái điều kiện thuận lợi để mình ngồi thiền. Hoặc là một người mà có thể là muốn bố thí cúng dường, mà mình có sẵn cái điều kiện vật chất của cải, thì mình cũng có thể dễ dàng bố thí cúng dường. Nhưng mà với một người mà tu tập á, thì cái điều kiện vật chất cũng là điều kiện phụ trợ để hỗ trợ cho những người đó có được những cái thuận lợi hơn. Nhưng mà rồi á, cái hạnh phúc của cái người mà tuy rằng ở một cái cảnh, cái nơi đó nó không phải là điều kiện vật chất được đầy đủ lắm, nhưng mà cái nơi đó có thể là cái nơi mà có được đầy đủ bạn lành nè, có đầy đủ các bậc thiện trí thức nè, hoặc là có đầy đủ các cái vị mà như chư tăng, như là các vị có giới đức ở trong đó, gọi là hàng quý chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, và là cận sự nam hoặc cận sự nữ, những người mà có đạo đức như vậy, thì cái sự tiến tu hay hoặc là cái sự mà phát triển về tâm của họ đó, đạo đức tâm linh của họ đó có thể phát triển được, thì điều này đã có thể nói rằng họ cũng có thể. Dạ, xin cho quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicca. Chúng tôi thấy có cái hiện tượng lạ cho nên là xin hỏi vậy. Thì một người đó mà mình tu đó, một người tu đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng vừa chừng về phương diện vật chất, và nó vừa chừng với nó có thể đầy đủ phát triển về đạo đức, tức là có thể có được cái pháp để mà mình thực hành, có thể có được những cái người bạn lành, đặc biệt là những cái bậc thiện trí thức hay là tứ chúng, tỳ kheo ni, hay là cận sự nam hoặc là cận sự nữ, cái nơi đó mà có thể mình có thể bày tỏ cái đời sống đạo đức của mình có thể tiến tu trong cái đời sống đạo đức, mình có thể có một cái thời gian hay hoặc có một cái không gian để mà mình tọa thiền, hoặc là mình có thể có một cái nơi, cái chỗ đối tượng để mà mình bố thí cúng dường, hoặc là mình lễ bái cung kính, hoặc là mình có thể thính pháp, hay hoặc là làm sao để cho đời sống nội tâm của mình có được cái sự chánh niệm. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là cái điều kiện hết sức là cần thiết. Và nếu mà để nói rằng cái sự tiến tu á, thì yếu tố vật chất nó cũng là yếu tố phụ thuộc để giúp cho cái sự có đầy đủ cái tiện nghi để người đó có thể tiến tu. Nhưng mà để mà cái đời sống mà đạo đức á, được á, thì xin thưa rằng ở một cái nơi nào, tuy rằng nơi đó nó không có một cái điều kiện vật chất quá ư là dồi dào, mà mình có được có cái sự tiến tu, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó là điều cần thiết. Bởi vì cái lý tưởng mà tu tập hay là cái đích điểm tu tập đó, làm sao cho cái nội tâm của mình nó có thể phát triển được, có thể tiến bộ được, thì cái điều đó mới là quan trọng. Cũng như là Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh đó, Ngài dạy rằng cái chú xứ nào, nơi đó dù là có đầy đủ những cái tiện nghi như vậy, có đầy đủ những vật chất như vậy, nhưng mà đời sống tinh thần mà không có thể tiến tu, hoặc là thì đời sống tinh thần tu tập mà không có thể tiến tu được á, thì nơi đó cũng có thể rời bỏ mà đi. Còn nếu mà nơi nào ở nơi đó vừa có mà vật chất được đầy đủ, nhưng mà đời sống đạo đức á, có thể tiến tu được à, thì mình cũng có thể duy trì ở chỗ đó mà tu. Nhưng mà nếu mà nơi cái nơi nào mà nơi đó dù là không có đầy đủ những chuẩn bị vật chất, nhưng mà đời sống tinh thần đạo đức mà mình tu tập được đó, thì nơi đó mà mình tu à, mình có thể chọn ở nơi đó để mà mình tu. Bởi vì cái mục đích hay là cái mục đích của tu, cái sự nghiệp tu hành á, không phải là trên phương diện vật chất, nhưng mà vật chất nó cũng là một cái điều kiện phụ thuộc để hỗ trợ, hay là điều kiện mà để hỗ trợ cho cái đời sống tu hành này, nhưng mà không phải, nó chỉ là những cái thứ yếu để rồi giúp cho để nó chỉ là những cái điều kiện thứ yếu để mà tạo cho cái đời sống tu hành, hỗ trợ cho đời sống tu hành thôi. Còn cái việc quan trọng nhất là làm sao cái đời sống mà mình có thể tu tập được, thì cái điều đó mới là điều quan trọng. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có vài cái suy nghĩ để trả lời, mặc dù là cái suy nghĩ của mình nó cũng là ở trong cái sự hiểu biết nhất định. Và do vậy đó, nếu mà điều chi chưa rõ hoặc là không có đầy đủ hoặc là chưa đúng thì xin thỉnh Chư Tôn Đức có thể bổ túc thêm để cái câu trả lời được sự lợi ích cho chư Phật tử. Bây giờ thì con xin được phép xuống mắt, con kính thỉnh Chư Tăng, kính thỉnh Thượng Tọa vậy nè.
Sa thú, kính thưa đại đức Tư Quyền. Hôm nay thấy có đại đức Pháp Tính và đại đức Thí Ngõ vào trung trung, xin thỉnh nhị vị quan hệ giúp cho phần đủ vui. Chúng ta không có dịp về cho bản tin, nhưng mà có cô đủ vui thưa quý vị. Bây giờ quý vị Phật tử quan hệ phố sư cô đủ vui, thỉnh đại đức Pháp Tính kiểm cho các câu đủ vui và thỉnh đại đức Thí Ngõ cho đáp án. Không biết là chứ nếu các vị đi đi để biết nghe được thì xin đi đi để biết cho biết. Dạ vâng, cảm ơn đại đức Thí Ngõ. Quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi phó sĩ chúng tôi cô đố hôm nay đi. Chúng ta có bốn câu A B C D, chúng ta thử tìm tìm một trong bốn câu đó mà nó không có liên hệ đến bài học ngày hôm nay. Chúng ta thử tìm bài học không. A là sanh trong thời chiến tranh hận thù là nguyên nhân bất lợi cho sự tăng trưởng trí tuệ. Nếu mà quý vị đọc trong kinh, quý vị sẽ thấy rằng một ở trong những nguyên nhân mà làm cho chúng ta giảm trí tuệ, tức là chúng ta sanh ra có nhiều cái hận thù, có nhiều tranh chấp. Mà nếu mà nói cách khác là chiến tranh đó, thì nó làm cho sự giáo dục trì trệ. Chiến tranh nó chi phối của chúng ta nhiều, nhất là phát triển cái trí năng của con người. B là nếu người ta ý thức được sự tranh chấp dẫn đến suy tàn, thì mọi sự hơn thua sẽ lắng dịu. Thật ra nếu quý vị đọc câu này ở trong kinh Bát Cú, thì quý vị sẽ thấy trong cái phẩm mà Gia Mắt Các Hoạt Cả đầu tiên, Đức Phật ngài dạy rằng những ai mà những ai tranh chấp, những ai thường tranh chấp và luận chiến với nhau, tại vì họ không hiểu rằng chính cái sự tranh chấp đó dẫn tới họ đến tiêu diệt. Nếu họ hiểu được điều này thì tất cả mọi thứ đều sẽ lắng dịu. Câu C đó là tạo phước là cách cất giữ tài sản tốt nhất. Người ta có nhiều cách để cất giữ tài sản, nhưng mà tạo phước là cách cất giữ tài sản tốt nhất. Câu D là ở đời mạnh được yếu thua, là trong cuộc sống này thì người nào cái gì nó mạnh thì nó lớn nước, thì cái yếu thì quý vị quan nghị ví dụ thì chọn một ở trong bốn câu này, câu nào không có liên quan đến bài học ngày hôm nay và đại đức Pháp Tính hôm nay không cần biết được, thì xin được mời cô Anicha hoan hỷ kiểm cho các câu trả lời 1, 2, 3 quý vị có thể trả lời, và sau đó xin được thỉnh đại đức Trí Ngọ hoan hỷ cho đáp án của câu đố hôm nay.
Sao thứ, dạ con kính đại lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin được kiểm các câu trả lời của quý đạo hữu ở trong lớp học. Dạ con thấy là Gunawa Wamsa là D, Anicca là D, Hội Ngọc là D, Chân Giác là D, Chỉ Một Mình Ta là D, Hồng Minh là D, Hoa Nguyệt là D, Koi Khop là D, và Ngày Tháng Qua Nhanh là D. Dạ, Tháng Quan Nhân, dạ, Thanh Thủy, Trà An là D, Nhật Quỳnh là D, Và quý vị còn vị nào nói còn trả lời nữa không? Tại vì cũng hết giờ rồi. Dạ, con thấy tất cả quý vị đã trả lời, nếu không thì anh cho đóng sổ nha. 1, 2, 3. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Thí Ngõ lên cho đáp án của câu đố hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, xin thành kính chân Sức Nhật Quỳnh. Dạ, con xin kính anh lễ sư phụ Tuệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, chư tôn đức tăng cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, qua câu thảo luận vừa rồi thì chúng ta thấy rằng có một cái câu đố vui. Dạ, thì chúng ta thấy rằng hầu hết những Phật tử đều chọn câu D. Dạ, thì chúng ta thấy rằng qua cái lời lược đọc cái câu kệ về bốn phương án thì tất cả chư Phật tử chúng ta đều chọn D. Dạ, thì quý vị chọn D mà quý vị hiểu tại sao mà chọn D hay không ạ? Quý vị chọn câu sai trong bốn câu, vậy thì tại sao mà quý vị chọn câu D? Quý vị có thể giải thích không ạ? Chắc có lẽ là qua sự giảng giải của thượng tọa Đệ Siêu rất rõ ràng và cũng như sự trình bạch của thượng tọa Giác Đẳng thì toàn thể chư Phật tử chúng ta đã nắm được tất cả những cái câu đây rồi. Thì vào câu A đó, là sanh trong thời chiến tranh. Thì chúng ta biết là sanh vào thời chiến tranh, tức thì chúng ta thấy là cái thời thì chúng ta có thể là tương đương với cái câu đầu tiên trong cái kệ ngôn đó. Dạ, là ở tại chú xuất xứ thích đáng. Về xuất xứ thích đáng thì là không phải là thời chiến tranh loạn lạc. Vậy thì câu A có thể là không có ngoài cái phần đúng. Dạ, vậy thì tới câu B. Nếu người mà người ta ý thức được cái sự tranh chấp dẫn đến sự tàn á, thì cái sự hơn thua đó sẽ lắng dịu. Thì câu này cũng như thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu ra câu kiện ngôn pháp cú đó, câu phần ngôn pháp cú thứ 6 á vị. Và người khác không biết chính ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng yên. Dạ, thì khi chúng ta hiểu được câu đó thì chúng ta sẽ nắm được cái khía cạnh ở phương diện này. Dạ, và phần thứ C là phần thứ 3 là tạo phước, tức là cách cất giữ tài sản tốt nhất. Dạ, đây là quá dễ hiểu rồi, đúng là tạo công đức sẵn dành rồi. Vậy thì cái câu cuối cùng, câu D, ở đời mạnh được yếu thua là nó không có liên quan gì. Không nó liên quan gì tới cái khía cạnh mà cái bài học của chúng ta cả. Vậy thì câu D là câu trả lời chính xác nhất. Dạ. Vậy thì với sự rút kết đó, xin kính gửi mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá.
Thì vâng, xin kính chào Thí Ngõ. Thưa quý vị, trong ngày mai này sẽ có một bài giảng liên quan đến kệ ngôn thứ 3, và chúng tôi là người phụ trách cho bài giảng ngày mai này. Chí thức của trong Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bức Tha Giá.
Sa thư lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm lương thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi điều hợp chương trình. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc Phật tử viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng con nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Đạo trong biến thành. mai.